Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thánh Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay ngày 15 tháng 1 năm 2022, chúng ta đã qua năm mới dương lịch thêm nửa tháng, và chúng ta hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ phẩm 37, buổi thứ hai. Thì hôm trước chúng ta đã học được một buổi rồi, hôm đó có một số câu hỏi ở trên YouTube cũng như ở trên Facebook, thì Trang xin phép trả lời nhanh một số câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, hàng ngày con làm việc thường mở pháp một bên để nghe, đôi khi cũng có vài tư thế ngồi không trang nghiêm, vậy có được xem là không tôn trọng cung kính không ạ? Điều này thì không sao, tại vì thật ra là nói chúng ta khi nghe pháp, ví dụ như bây giờ quý vị nghe, quý vị ngồi thì ráng ngồi ngay ngắn tập trung, vì sao? Đại sư Ấn Quang nói một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Khi chúng ta nghe pháp, chúng ta cố gắng tập trung thì sự lợi ích của mình thu được rất nhiều. Còn bây giờ quý vị không có thời gian nghe, quý vị phải đi làm, thì chúng ta mở thì thật ra chúng ta nghe được chút nào hay chút đó. Một bài quý vị nên nghe đi nghe lại 2 lần, 3 lần thì may ra mới nhớ hết, mới nghe hết được nội dung trong đó. Tại vì khi mình làm, mình tâm mình để ý trong việc làm, mình sẽ bỏ qua mất. Và nghe như vậy thực tế mà nói cũng rất khó mà ngộ, nhưng mà dù sao cũng tốt hơn là không, cho nên không sao cả. Dạ. Quý vị cứ làm việc thì quý vị cứ nghe, không có vấn đề gì, tư thế nào cũng được. Thứ hai, ở trong câu hỏi trên YouTube là: kính bạch thầy, tại sao người mất hay báo mộng trong giấc mơ mà không phải là lúc bình thường ạ? Tại vì trong lúc qua bình thường chúng ta dương khí hưng thịnh, người ta không có cách nào vào được, làm sao có thể thấy, hiển thị cho chúng ta thấy được. Khi chúng ta nằm ngủ thì thông thường khí chúng ta nó không có tốt, và chúng ta rơi vào trạng thái mê mê, tức là cái thần thức chúng ta, hay chúng ta nói là thần thức đó, thần thức chúng ta đi ra ngoài hoặc là ra khỏi xác vân vân ngủ ấy, thì những cái trường hợp đó thì người ta mới giao tiếp với mình được. Còn nếu mà quý vị đang tỉnh thì quý vị làm sao người ta giao tiếp quý vị được, khó lắm đó. Quý vị nếu mà để ý các giấc mơ đó, không biết quý vị có để ý không, Thiện Trang thì Thiện Trang thỉnh thoảng có để ý. Có nhiều khi mình thấy rõ ràng là mình ở bên ngoài á, mình thấy rõ ràng cái cảnh vật đồ rõ ràng, mà mình sao mình cố gắng, mình tưởng là mình đang thức, thật ra mình đang ngủ rồi, nhưng mà mình thấy ngoài hoàn cảnh ngoài, và mình cố gắng mình thấy ví dụ như có một việc gì đó, có một cái người đi tới chẳng hạn, có khách tới, rõ ràng là Thiện Trang cố gắng là ra tiếp khách nhưng mà tiếp không được, thì Thiện Trang thấy ủa sao kỳ, mình cố gắng một hồi mình thấy là mình ngủ đó, thật sự là mình ngủ, cái cố gắng nó bùng lắm thì thấy mình đang nằm ngủ rồi chứ không phải là tỉnh. Thì đó là trạng thái đó người ta mới giao tiếp mình được. Câu hỏi thứ ba: bạch thầy cho con hỏi một câu ạ. Con muốn làm gian nhà để ngồi tu thì có phải xem đặt nóc không ạ? Con xin tri ân thầy. A Di Đà Phật. Chúng ta làm nhà, nếu mà làm nhà gian phòng để tu thôi, một cái gian phòng nhỏ là thôi, cứ làm đơn giản là được rồi, không cần coi đặt nóc hay không thì tùy. Chúng ta đặt ở người miền Bắc thì trung tâm của sự gọi là hơi tín ngưỡng tâm linh, cho nên rất quan trọng, nào là phải đặt ngày tháng rồi vân vân. Nhưng mà quý vị thấy ở phương Tây người ta đâu có coi ngày tháng đâu quý vị, ở các nước phương Tây người ta không có coi ngày tháng, cho cho nên là không có. Và quý vị coi trong kinh Phật cũng coi ngày tháng, cho nên ví dụ như ở đây lúc trước có thầy thầy đã làm dựng nhà đúng vào ngày 23 đó, dựng nhà đúng ngày 23 luôn. Thì hôm đó có nhiều người nói kêu nên thôi đừng có dựng ngày 23, dựng ngày 23 thì không có tốt, nhưng mà thầy đã quyết định thôi, mình tin nhân quả rồi, cái nào cũng là nhân quả, cho nên không cần quan trọng đó. Còn có người thì cẩn thận, người thì chọn ngày đẹp đàng hoàng. Còn lúc đợt trước á, thì Trang làm ở dưới có một cái thất đó, đó làm ở dưới Long Khánh á chẳng hạn, thì sau này người ta hỏi là làm ngày nào vậy, thì Trang nói không, thì Trang cũng không nhớ ngày nào, không biết ngày nào, tại vì chỉ nhớ là làm thôi chứ lúc đó cũng không để ý ngày nào. Và như vậy đó là cũng hoàn toàn, nếu mình tin sâu nhân quả, mình tin giáo lý nhà Phật, thì những ngày tháng hay tất cả các nghi lễ của thế gian thật ra mà nói không quan trọng. Còn quý vị, tại vì chúng ta ở thế gian cho nên là chúng ta còn phải thuận theo thế gian nữa, những người khác họ sẽ nói, là ở nhà mình có chuyện gì họ nói đúng không, ví dụ như ba mẹ mình chưa tin họ nói, cho nên quý vị phải tùy thuận, quý vị phải chọn ngày đẹp, mình nó phải nói ngày đó đẹp. Thì bây giờ đi coi thầy bói thì không nên, chúng ta không nên coi thầy bói, mà chúng ta phải chọn những ngày nào đẹp, ví dụ như là ngày lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát đó, ngày lễ vía Phật Bồ Tát thì toàn ngày đẹp đúng không ạ, hoặc là ngày ngày rằm rồi đó mình làm thì tốt rồi. Đó là cách để làm. Và nhà gia đình Thiện Trang thì lâu lắm rồi không bao giờ coi ngày, không coi ngày làm nhà đâu, không coi, chỉ có canh những ngày đó, ngày lễ vía là lễ đó thì mình làm thì tốt thôi, chứ còn coi thì không, mình sẽ mê tín đúng không ạ. Đó, đó là điều chúng ta chú ý. Đó là ba câu hỏi. Còn bây giờ chúng ta trở lại với phẩm 37 này. Phẩm 37 này là phẩm gọi là Như Bần Đắc Bảo, tức là như người nghèo cùng mà được của báo, hay là đạt được của báo, hay là đạt được báu vật, hay là đạt được kho báu, hay là đạt được châu báu. Ý nói kinh Vô Lượng Thọ rất là tôn quý. Chúng ta trong vô lượng pháp môn tu, quý vị thấy để mà ra khỏi sanh tử luân hồi chúng ta phải rất cố gắng tu, nếu như không tốt thì cứ đọa lạc trong sanh tử luân hồi. Tốt là thế nào? Tốt là tiêu chuẩn thấp nhất là chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Ở bên các tông phái, các gọi là nếu mình phân ra theo giáo lý nguyên thủy hay là các giáo lý bình thường, gọi là không phải viên giáo, thì chỉ cần đoạn được ba loại phiền não. Thứ nhất là thân kiến, thân kiến nè, giới cấm thủ và nghi, dứt trừ hết đối, không còn thân kiến nữa nè, không còn có giới cấm thủ và không còn nghi ngờ, thì lại nghi ngờ gì, nghi ngờ không còn nghi ngờ đối với sanh tử luân hồi, không còn nghi ngờ đối với Phật Pháp Tăng, không còn nghi ngờ đối với chánh pháp, thì chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Hồi trước kia Thiện Trang thấy là đọc kinh Phật, ví dụ như trong kinh Sư Tử Hống, trong kinh Trung A Hàm thì ghi như vậy. Thì nhưng mà Thiện Trang nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng là phải đoạn năm loại kiến hoặc, gồm có thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Thì Thiện Trang kêu ủa sao lạ vậy, hai bên nói không giống nhau. Thì sau này Thiện Trang biết là cái tiêu chuẩn của Hòa Thượng Tịnh Không nói đó là tiêu chuẩn của viên giáo Hoa Nghiêm. Chúng ta muốn chứng được sơ tín vị Bồ Tát, được vào học sinh lớp 1, chúng ta phải đoạn cái đó. Còn các tông phái khác tiêu chuẩn thấp hơn, có nghĩa là gì, chúng ta chỉ cần ba thứ. Nhưng mà quý vị, đoạn thân kiến rất khó. Thân kiến là cái thấy về thân, quý vị thấy ai trong chúng ta thấy được thân, bỏ được thân kiến, quý vị nằm ngủ quý vị còn, mặc dù không có cái thân, quý vị xuất hồn ra ngoài nào các nằm mơ, quý vị vẫn thấy quý vị là có thân mà, đúng không ạ? Lúc nào cũng có mình hết á, không bao giờ quý vị nằm mơ hay là lúc nào tỉnh mà quý vị không có ta. Cho nên cái thân á, cái ngã đó, cái chấp ngã đó nó quá sâu dày rồi, đoạn rất khó, cho nên Phật xếp ở vị trí thứ nhất. Vì vậy chúng ta tu hoài từ kiếp này sang kiếp nọ tu miết mà bây giờ vẫn là phàm phu. May quá hiện nay chúng ta có một pháp môn không cần phải đoạn thân kiến, không cần phải đoạn những cái phiền não như vừa rồi nói, mà chúng ta chỉ cần là gì, phục được quên đi, bây giờ chuyển cái thân này thành thân Tây Phương Cực Lạc bằng phương pháp niệm Phật vãng sanh tịnh độ, tức là niệm Phật nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu ai tu dở dở thì sao, đợi 10 niệm lúc lâm chung đó, để dở đó, nhưng mà đó là dở nhất rồi. Tín nguyện đầy đủ 10 niệm lúc lâm chung. Ai tu khá hơn thì gì, được vào công phu niệm Phật tam muội, gọi là công phu thành phiến, công phu nhất tâm bất loạn, thì tự tại bản sanh, có thể biết trước ngày giờ bản sanh, có thể hẹn ngày giờ bản sanh, có thể chọn ngày giờ bản sanh, có thể không bị đau đớn mọi thứ bức bách đó. Cho nên phương pháp này dễ hơn, rất tuyệt vời rồi chúng ta gặp vào. Nhưng mà nếu chúng ta không có y giáo phụng hành, không chịu tu, thì nhiều khi đời này cũng trôi qua một cách vô ích. Mà khi trôi qua rồi thì quý vị biết là sau đó đời sau mê, mê thì tiếp tục tạo nghiệp, dễ lắm. Đời sau lại mê, có phước báo chút tạo nghiệp. Giống như câu chuyện của hoàng hậu Sama Vati, hay là câu của vua Ưu Điền thời Đức Phật. Thì người hoàng hậu này gọi là chánh cung hoàng hậu, tên là Samavati, của vua Ưu Điền, cùng nhóm tỳ nữ là 500 người, 500 người. Trong đó có những người đã chứng được sơ quả đến đến tam quả, tức là những người tại gia mà gặp thời Đức Phật. Phật cũng hay vào cung thuyết pháp cho vua Ưu Điền và chúng hoàng hậu này, và cả những người tỳ nữ họ cũng nghe. Đệ tử của Đức Phật cũng vào giảng cho nghe, cho nên có những người chứng được sơ quả cho đến tam quả. Thì nhưng mà có một vị hoàng hậu khác cũng là chánh cung hoàng hậu, đó là Maga Gandhiya, thì bà ghét cái bà hoàng hậu kia, cho nên hôm đó sai người của bà đóng các cửa lại, đóng các cửa cung lại của cái cung kia đó, cung của bà hoàng hậu kia lại, rồi châm lửa đốt cháy. Thì 500 người tỳ nữ và hoàng hậu Samavati đều chết ở trong đó. Có người chứng quả rồi cũng chết trong đó, thì không có kịp ra, nhưng mà chứng quả thì không sao, đúng không quý vị? Thì đó là gì, Phật mới nói là gì, nguyên nhân của họ tại sao bị thiêu chết như vậy. Thậm chí có những người đã đời này gọi là chứng đến tam quả, gọi là bất lai rồi, bất lai là không trở lại dục giới mà tại sao lại chết như vậy. Thì nguyên nhân trong một đời quá khứ, có một câu chuyện như thế này. Có một ông vua cũng hay hộ trì cho 8 vị độc giác, hay gọi là Bích Chi Phật đó. Thì 8 vị độc giác thì chia ra là có nhóm cung nữ này, nhóm cung nữ kia của hoàng hậu của vua rồi đó, hộ trì đó. Cứ chia ra người này hộ trì thầy này, người kia hộ trì thầy kia, 8 vị độc giác xuất hiện trong đời mà rất là tốt. Thì hôm nọ đó thì có một vị độc giác nhập vào thọ tưởng định trong vòng 7 ngày, tức là nhập vào thọ tưởng định, đó là diệt thọ tưởng định, đó là giống như là chết vậy, ngồi bên ở bên đông cái đông rơm, ở bên đông đông rơm bên bờ sông, nhập thọ tưởng định. Thì các cái cô mà cung tần mỹ nữ hầu vua đó, thì hôm đó thấy vị này ngồi vậy là khỏe quá rồi, cho nên thoải mái, không phải hầu hạ gì, không phải cúng dường gì hết, xuống sông tắm, tắm xong rồi lên quên mất đi, quên mất cái vị đó ngồi đó đi, rồi cái châm lửa đốt sưởi ấm, đốt cái đống đống rơm đống rạ sưởi ấm. Thì đốt thì vị Bích Chi Phật này, vị độc giác nó ngồi đó thì bị đốt luôn, thấy lửa nó vây quanh hết trơn rồi. Thì đốt xong rồi mấy cô này kêu mới như thực nhớ, ôi rồi thế mình đốt luôn vị thầy của mình rồi ở trong đó rồi, vị độc giác ở trong đó rồi. Vậy thì mấy cô kêu là lỡ thôi, lỡ rồi mình đốt luôn đi, bây giờ nó lửa cháy rồi, bây giờ đốt luôn để cho không có dấu vết gì hết, để cho vua không có biết. Cho nên đem tới rơm rạ tới chất đầy lên đốt. Vì vậy ý niệm ban đầu là gì, vô tình, sau đó là cố ý, đốt xong cháy hết rồi. Nhưng mà quý vị biết là người ta là nhập vào thọ, diệt thọ tưởng định, thì đốt cũng chẳng có cháy được, đốt xong rồi hết rồi vẫn còn. Thì Đức Phật mới nói do nhân duyên như vậy, tức là tuy là không giết chết nhưng mà có ý định và có ra tay như vậy, cho nên những nhóm người này bị đọa vào địa ngục thiêu đốt, bị thiêu đốt suốt ngàn năm và nhiều ngàn năm, và sau đó sanh lên nhân gian, thường bị thiêu hàng trăm kiếp như vậy, và đời này là cũng bị như vậy. Quý vị thấy không, một câu chuyện nói rõ nhân quả, một ý niệm sai lầm thôi đó là nhận hậu quả trong đường sanh tử luân hồi rất đáng sợ. Chúng ta đời nay chúng ta rất dễ phạm, nếu như đời này không phạm đời sau cũng phạm. Quý vị thấy, ví dụ như đơn giản là cái tội dễ dàng và phạm nhất đời này gọi là tội giết người. Thì nhân không nói sát sanh bình thường mà giết người, giết người đó tính ra là gì? Đọa đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. À, đọa địa ngục đó, nếu mà thọ ngũ giới đó, nhưng mà đời nay rất nhiều người phạm. Vì sao? Phá thai đó, cho nên là đời nay họ phá thai là một chuyện bình thường. Hầu như gia đình nào họ thấy, ví dụ như có người, không phải là mấy bạn trẻ phá thai, mấy người lớn cũng phá thai nữa, nên có 2 đứa con rồi mà lỡ mang thêm đứa nữa thì thôi, 2 cớ thôi, phá đứa đi, vì vậy là phạm tội giết người mà không biết, đó là đọa lạc và đời sau trở lại nhân gian đó. Quý vị trở nhờ nhân gian, cái nghiệp dư báo chưa hết, quý vị cũng vào lại bị người ta phá, vào lại bị sảy thai, vân vân, đủ các nghiệp. Đó là gì? Là dù có giả sử có gì đời này có được người ta trợ niệm gieo nhân lúc lên cõi người đó, quý vị lúc lên đó, lên được cõi người được chút xíu, nhưng mà thật ra vô trong bụng rồi bị phá không được đó. Cho nên đừng nghĩ là mình lúc lâm chung mà đi đỉnh đầu, quên, trên ngực nóng rồi vào cõi người, vào cõi người nhưng không có phước cõi người, tội nghiệp đời trước còn thì cũng bị phá thôi. Phá rồi thì sao? Trở thành cõi quỷ, tức lắm, bám theo người đó, bám theo người đó trả thù, vân vân. Thì như vậy rất là nguy hiểm, cho nên mình phải ráng tu, phải tu á. Giống như trong cái bài cảnh tỉnh này thì cần tu tợ lửa cháy đầu đó à, đừng cho sái bụi như chầu để vương á. Tức là gì? Cần phải tu giống như là lửa đốt trên đầu vậy đó, nếu cháy trên đầu vậy mình cứu lửa cháy đầu vậy đó, mà cũng không có để mà trễ nải, giống như đi chầu để vương. Chầu để vương là gì? Vua đó triệu tập, quý vị, ngày xưa đó vua triệu tập vào trong cung á, mà ai mà đi trễ là bị chém đầu á, bị chết, cho nên là sợ lắm, không có cho trễ. Thì vậy đó, đó là bài bài cảnh tỉnh á. Cái trong cái khi đi cúng á, quý thầy hay đọc đúng không? Cần tu tựa cứu, giống như là cứu lửa cháy đầu, đừng cho sái bụi như chầu để vương đó. Cũng phải tu như thế, lúc nào cũng phải ráng cố gắng. Còn không thì sao? Không thì như trong Quy Sơn Cảnh Sách, đoạn này Thiện Trang cũng nhắc nhở nhiều rồi. Tổ Quy Sơn có một đoạn rất hay như thế này: nhất triêu ngoại tật tài sản, chúng khổ anh triền bức bách. Tức là sao? Nhất triêu ngoại tật tài sản, tức là một ngày một mai, ngoại tật tài sản tức là bệnh nằm liệt ở trên giường, bệnh nằm ở trên giường, chúng khổ oanh triền bức bách, tức là các khổ, các nỗi khổ nó quay quanh mình, nó bức bách. Lúc đó thì sao? Hiểu tịch tư thổn, tâm lý hồi hoàng. Tức là lúc đó sớm tối, hiểu tịch là sớm tối, thì sáng đến tối thì nó lo nghĩ, đau ốm quá lo nghĩ đó. Trong lòng thì lo lắng, lo sợ, bồi hồi đó. Bây giờ quý vị thấy ai bệnh cũng lo sợ bồi hồi đó. Tiền Trang thấy có người đăng lên Facebook nói là chích cái mũi vaccine thứ ba rồi về đau quá, bây giờ nằm đó và bị mấy bữa rồi không có hết, mọi người hãy chỉ cho phương pháp cứu, tại vì tôi không muốn chết, tại vì tôi còn nuôi 2 đứa con đó. Có người đăng đó là gì? Tâm lý hồi hoàng, sợ rồi đó, bắt đầu lo sợ. Tiếp theo nói: tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng. Tức là tiền lộ mang mang là con đường phía trước mịt mờ, vị tri hà vãng là chưa biết rõ rằng đi về nơi đâu đó. Lúc đó mình thấy là bối rối, lúc lâm chung rồi bệnh đau nó tới xuất phát thân rồi, bây giờ không có tu mà về tới lúc đó nó đau ốm rồi nhật đó. Đừng nghĩ là người trẻ không bị, người trẻ rồi đau ốm lúc đó thấy ôi không biết mình sẽ đi về đâu đây, con đường sanh tử luân hồi mình đi về đâu đây, lo lắng, gọi là tiền lộ mênh mang, tức là con đường phía trước mịt mờ đó, chưa biết rằng sẽ đi về nơi đâu đó. Lúc đó lại tiếp tục là gì? Tùng tư khỉ tri hối quá, lâm khác quật tỉnh hề vi. Tức là gì? Đến lúc đó rồi đó, thì sao? Đến đó mới biết rằng hối hối hận, hối lỗi, hối quá là hối hận, hối hận. Đợi khát rồi mới đào giếng để làm gì nữa? Quý vị khát nước rồi, quý vị đào giếng có kịp đâu, nước đâu có để mà uống kịp nữa, đào chưa xong cái giếng chết mất rồi Rồi tiếp tục nói là gì? Tự hận tạo bất dự tu, niên vãng đa chư quá cửu, là tự mình hối hận, tự mình ân hận là sớm không có chịu tu, không có lo tu trước đi. Niên vãng đa chư quá cửu, tức là tuổi lớn rồi, tuổi lớn là nhiều điều tội lỗi, nó nhiều quá, tội lỗi quá nhiều, đời này hết ít tu quá. Cho nên người trẻ đừng có nghĩ là tới già mới tu, người già cũng đừng nghĩ mình còn lâu. Còn đoạn sau nữa, như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên, tâm tự đa đoan, trọng sứ thiên trị. Nghĩa là gì? Như nhân phụ trái, tức là như người bị đòi nợ, như kẻ bị người người bị thiếu nợ vậy đó. Thì sao? Cường giả tiên khiên là người, cái kẻ mạnh sẽ bị lôi đi trước. Tức là quý vị nợ nhiều người quá, nợ người này, nợ người kia, nợ có chúng sanh này, chúng sanh kia, thì ai mà nợ nhiều nhất vô xử lý trước, lôi đi trước. Chính là nghiệp chúng ta, nặng nghiệp nào nặng thì lôi đi trước. Rồi tức gọi là cường giả tiên khiên. Tâm tự đa đoan, trọng sứ thiên trị, tức là tâm tạo nhiều nghiệp rồi, tự tạo nhiều nghiệp rồi, nơi nào nặng thì rớt vào đó. Đó, nơi nào nghiệp nào nặng, cho nên mình từ đó mình phải phải cố gắng ha, chứ không là nhiều khi đã biết Phật pháp rồi, đã biết pháp môn tịnh độ rồi mà không chịu cố gắng tu, không chịu cố gắng lên đó, thì sau này uổng hối hận. Như đoạn vừa rồi Quy Sơn Cảnh Sách, lâu lâu quý vị nhớ ghi lại, quý vị nhớ cái Quy Sơn Cảnh Sách, tổ Quy Sơn nói như vậy. Đó, chúng ta cũng phải nhớ lên như vậy, gọi là nhớ sanh tử vô thường thì chúng ta mới tu được, còn không chúng ta giải đãi vừa biến. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào phẩm tiếp tục là phẩm 37, chúng ta sẽ vào đoạn thứ 5. Mời quý vị xem trên màn hình. Đoạn thứ 5. Phật sở hành xứ, quốc ấp khâu tụ, mỹ bất mông hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, phong vũ dĩ thời, tai lệ bất khởi, quốc phong dân an, binh qua vô dụng, sùng đức hưng nhân, vụ tu lễ nhượng, quốc vô đạo tặc, vô hữu oan uổng, cường bất lan nhược, các đắc kỳ sở. Đoạn này nếu mà quý vị coi trong những tập đầu của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 thì đây là dòng chữ chạy đầu tiên. Những dòng chữ chạy đầu tiên chính là lấy đoạn kinh văn này, cho nên chứng tỏ rất quan trọng, rất hay. Hay chỗ nào? Bây giờ chúng ta bắt đầu vào từng câu kinh văn. Thứ nhất là Phật sở hành xứ. Phật sở hành xứ tức là gì? Chữ xứ này là nơi chốn, còn chữ sở này là đã, thì cái nơi nào Phật đã qua. Nếu mà chúng ta dịch theo nghĩa đen á, là nơi nào Phật đã qua. Nơi nào Phật đã qua tức là sao? Là những nơi mà có giáo lý của Phật truyền đến, có giáo lý Phật truyền đến, nơi đó có nền giáo dục của Đức Phật được dạy ở đó, đó người dân đều tung theo, thực hành theo, gọi là Phật sở hành xứ. Chứ không phải nơi mà Phật bước qua, không phải, không phải Phật bước qua. Cho nên ở đây là chính là nền giáo dục của Đức Phật. Hòa Thượng Tịnh Không chú giải, chúng ta chữ đầu tiên Phật sở hành xứ chỉ nơi mà giáo dục của Phật Đà, Phật Đà tức là Đức Phật đó, được phổ biến. Chữ Phật Đà chúng ta nên dịch là Đức Phật thì dễ hay hơn. Tức là Phật sở hành xứ tức là nơi nào mà nền giáo dục của Đức Phật được phổ biến. Tức là nơi đó có những người tu hành như Pháp, có những người truyền Pháp, có người hoằng Pháp lợi sanh, vân vân, có nhiều Phật Pháp được hưng thịnh. Thì đó gọi là Phật sở hành xứ. Cho nên là có bản dịch nào đó, dịch nó là nơi nào Phật bước qua là nghe nó không có hợp lý chút nào cả. Đây là Hòa Thượng Tịnh Không chú giải đàng hoàng. Thì thế nào? Quốc ấp khâu tụ. Chữ quốc là quốc gia. Ngày quốc là quốc gia. Một chữ là hai chữ. Ấp Và ốc bây giờ nó khác ốc hồi xưa. Ốc hồi xưa là tương đương với một tỉnh bây giờ, đơn vị thì ốc này, đơn vị ốc này nó tương đương với một tỉnh bây giờ. Cái quốc gia hồi xưa á, quốc gia hồi xưa cũng gọi là ốc. Còn không á, đúng danh từ nó là thành thị, tức là một cái nơi tỉnh, một cái thành thị. Đó, giống như chúng ta nói quốc là quốc gia. Quốc gia nào rồi, thành thị nào rồi, chữ khâu, chữ này đọc là khâu hoặc là khiêu cũng được, tùy kheo á, tùy khiêu vậy á, thì có mấy âm nữa. Thì khâu này chính là gì, nói như bây giờ khâu tụ, tụ là làng mạc, còn cái khâu này chính là giống như xã, huyện. Tóm lại quốc ấp khâu tụ tức là đất nước, hoặc hoặc là lớn là đất nước, hoặc là nhỏ hơn là một tỉnh, một huyện, một làng, một xóm. Mỹ Bất Mông Hóa, chữ Mỹ là không, chữ Bất cũng là không, hai chữ không không chúng ta dịch là đều hay tất cả. Mông Hóa, chữ Mông này là được, bị, hoặc là được, chúng ta dịch là bị hay được, được gì? Hóa, hóa này là hóa độ, tức là giáo hóa, tức là nói gì, nơi nào có giáo dục của Đức Phật được thịnh hành, có những người lưu truyền chánh pháp, có những người tu hành, thì lớn là một đất nước. Như ví dụ chúng ta thấy giống như đất nước gì, Bhutan chẳng hạn, cái đất nước mà khác ví dụ như Thái Lan hay là Myanmar, những đất nước về chuyên về Phật giáo. Việt Nam chúng ta cũng chưa hẳn là tính là đất nước chuyên về Phật giáo. Việt Nam mình Phật giáo cũng cũng nhiều thôi chứ cũng không phải chuyên về Phật giáo. Nhỏ nhỏ thì có thể một tỉnh, có thể một huyện, có thể một làng, có thể một xã. Đó. Thì những nơi lớn nhỏ như vậy thì ai ai cũng được giáo hóa, cũng được giáo hóa nền giáo dục của Đức Phật, thì đó là nhân. Nhân như vậy thì đạt kết quả hiện đời như thế này: thiên hạ hòa thuận. Thiên hạ tức là bây giờ chúng ta nói như ngày nay, ngôn ngữ ngày nay gọi là xã hội, xã hội được hòa thuận. Đây là nói về môi trường con người. Đó, mà hòa thuận là ai cũng hòa, rất là hòa và thuận. Đó. Nhật nguyệt thanh minh. Nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng, thanh minh là trong sáng. Ý nói là gì? Ý nói là thời tiết tốt lành, không có bất thường. Mặt trời, mặt trăng là không có, ví dụ như chúng ta không có bị cái hiện tượng hạn hán. Rồi, chúng ta không có bị những cái thiên thể, thiên thạch gì nó bay vô, nó rớt vô trái đất. Đó, nó rớt xuống nó là đùng một phát cái bao cái vùng đó tan nát đó, chúng ta không bị những hiện tượng đó. Đó gọi là nhật nguyệt thanh minh, có nghĩa là nói về điều kiện tự nhiên, về nói trên trời là tốt rồi đó. Câu tiếp theo nói phong vũ dĩ thời, chữ phong có nghĩa là gió, chữ vũ là mưa, dĩ thời là đúng thời, có nghĩa là đúng lúc, mưa gió đúng lúc. Chúng ta bây giờ ngôn từ bây giờ nói là gì, là mưa gió, mưa thuận gió hòa, hay là gió thuận mưa hòa. Đó. Tức là không có những nạn bão tố, không có cái nạn gió lốc, nạn gió không có, những nạn gió như gió lốc bão tố, rồi không có nạn mưa là lớn, là không có lũ lụt, không còn, không có những cái nạn như như là mưa đá, nạn 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 nước á, mưa đá. Không có hiện tượng nước dâng, giống như bây giờ chúng ta gọi là nước dâng đây. Cho nên thủy tai đó quý vị, thủy tai trong kinh Phật mà nói đó là không phải mỗi cái mạng lũ lụt, có người không biết á, người ta dịch thành là lũ lụt, thật ra không phải. Thủy tai nói rất nhiều vấn đề đó, nói những vấn đề đơn giản ví dụ như là nước dâng, nước dâng á, nước mặt biển, bây giờ nước ngập mặn đó, bây giờ biển, những cái đồng bằng sông Cửu Long bị ngập mặn chẳng hạn, đó cũng là nạn nước. Cho nên thủy tai nó rộng lắm, đừng có dịch thành hẹp, người ta không có học hết á, người ta không có nghiên cứu, người ta dịch nó hẹp, nó thực tế. Rồi có những nạn mưa đá, nó đâu phải lũ lụt đâu, mưa đá tự nhiên có mưa đá rớt xuống là nhà cũng lủng, cây trái cũng bị hư. Thì ở đây nói là tất cả những người dân dân mà được nền giáo dục Phật giáo dạy tới, khiến cho ai ai cũng học được, hiểu được, cho nên chuyển được hoàn cảnh. Thứ nhất là xã hội bình an, không có gọi là họ xã hội hòa thuận. Rồi, thiên hạ hòa thuận cũng có nghĩa là xã hội hòa thuận, còn trời thì trong mây sáng, không có những cái hạn hán, không có mưa nắng bất thường, nói chung là rất tuyệt vời, không có những cái nạn như bão tố, gió lốc vân vân, không có những cái trận trận mưa bất thường, không có lũ lụt đó. Còn bây giờ chúng ta ngược lại, quý vị thấy hiện tại là thế, thì chúng ta biết là hiện nay nền giáo dục ở Phật giáo chúng ta đang đi xuống, cho nên mới có hiện tượng như vậy. Tai lệ bất khởi, chữ tai là thiên tai, chữ lệ có nghĩa là dịch bệnh, bất khởi là không có nổi lên, tức là không có những cái nạn thiên tai, thiên tai như lở đất núi lửa đó, quý vị thấy núi lửa lở đất đó là cũng được thiên tai. Lệ là dịch bệnh, dịch bệnh ví dụ như bây giờ dịch Covid cũng không sẽ không khởi. Ở đây Hòa Thượng Tịnh Không có chú giải cho chúng ta chữ tai lệ bất khởi, thì tai là tai họa, lệ là dịch bệnh, đây là nói tất cả mọi loại thiên tai dịch bệnh đều sẽ không phát sanh, tức là những loại thiên tai dịch bệnh không phát sanh. Vậy chúng ta suy lại, bây giờ quý vị thấy hiện tại con người hiện tại chúng ta là như thế nào, xã hội chúng ta bây giờ đang bị đủ thứ các loại, đúng không? Theo đối chiếu đoạn kinh vừa rồi chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta gặp nạn lũ lụt này, năm nào miền Trung cũng lũ lụt đúng không, gần như vậy. Rồi đồng bằng sông Cửu Long thì thiếu nước, lúc thì hạn, lúc thì nước bị ngập mặn. Quý vị sang mùa mưa thì đồng bằng sông Cửu Long ngập, nhưng mà rồi cái mùa này bắt đầu là thiếu nước, toàn nước mặn không à, nước mặn xâm nhập vào, đó là nạn nạn nước. Rồi thế nào, rồi có những cái dịch bệnh, bây giờ dịch Covid bây giờ 2 năm rồi vẫn chưa kết thúc, tiêm hết mũi này tới mũi tăng cường thứ nhất, mũi thứ hai, tiêm 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 liên tục đó, và tiêm đến khi nào cái hệ miễn dịch mình nó yếu rồi thôi. Đó là sao, tiêm nhiều như vậy thì thật tế mà nói cũng không có quá không tốt, tại vì nhiều quá cái hệ miễn dịch mình nó sẽ yếu, nhưng mà nếu không tiêm thì không được, không tiêm thì nó không đối phó được với đó, cho nên cũng phải tiêm. Đó là cũng một cái nạn mà là dịch. Từ những cái này rồi những cái tai nạn, ví dụ như tai nạn giao thông, là tai nạn ví dụ như nhà lửa cháy vân vân, đủ nhiều lắm. Những cái điều này thật sự mà đúng ra mà nói trên sự là như vậy. Trên lý trong kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ, quý vị đọc quyển thứ 8 kinh Lăng Nghiêm thì phải. Quyển 8 kinh Lăng Nghiêm nói rằng những nạn này là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm chúng sanh khởi nên tâm sân giận, tâm chúng sanh có cái sự sân giận, tức là nóng giận. Nóng giận thì quý vị thấy người nó nóng đúng không ạ? Thì cảm là nạn hỏa tai. Hỏa tai là gì? Những cái nạn giống như núi lửa là hỏa tai, chứ không phải nổi cái núi lửa. Rồi hỏa tai là nơi gì nữa? Cháy nhà là hỏa tai. Đó đó, rồi gì, những cái nạn cháy bây giờ quý vị thấy nhiều, cái ngăn nhà vân vân, cái này cái kia cháy rất nhiều, đó là hỏa tai. Rồi thứ hai, nếu tâm tham lam, tham thì quý vị biết tham thì nước miếng nó chảy đúng không, trong kinh Lăng Nghiêm nói rõ ràng nước nó chảy, cho nên nước chảy thì tham, những loại tham thì nước nó dâng đó, nạn nữa nước dâng nè. Rồi nước gì nữa, nước trên trời đổ xuống gọi là mưa đá đó, rồi nước nó không có điều hòa vân vân, đó là điều do nằm tham, gọi là tham mà ra, tâm tham. Cho nên hiện đại chúng ta nhìn được là chúng ta thấy biết loài người chúng ta sống như thế nào, tâm họ nghĩ thế nào, chúng sanh nghĩ thế nào, mà chiêu cảm nước dân nè, nước mà mưa đá nè vân vân, toàn là nạn. Còn nếu nói trong người là phù thủng nè đó, cho nên là đây là những nạn. Rồi thứ ba nữa, trong kinh Lăng Nghiêm nói gì, tâm mà nghi ngờ, nghi ngờ tức là nghi ngờ thì nó không kết dính với nhau đó. Tức là những cái từ trường mình nó phát ra những cái vật chất như nguyên tử electron, ở trong một số người ta không biết dịch, người ta dịch là điện tử, mình nghe điện tử mình không hiểu, gọi là electron, những cái ion dương với ion âm nó kết hợp với nhau, nó nhờ cái lực vĩnh điện đó, đó nó dính với nhau đó đó, thì cái chất nó mới bền chắc. Bây giờ nghi tâm tức là tâm nghi ngờ của chúng ta, nó khiến ra là gì, các vật chất nó mềm lún đi, nó sụp đổ đi, cho nên bây giờ có những cái hiện tượng như núi lở sụp đó, núi lở đất thì sao nào, động đất mà không phải động đất mà núi đất nó cũng sốt ra đó. Cho nên có những cái nạn như như bây giờ tự nhiên có hố thử thần nó xuất hiện. Hố thử thần là gì? Trên con đường và cái nhà đó tự nhiên cái đâu đó cái nó hở ra, cái sụp xuống một cái, mà sụp nhỏ nhỏ thì cái hố nhỏ nhỏ còn đỡ, cái hố to thì nuốt cả căn nhà. Đó gọi là hiện tượng hố tử thần. Rồi nếu mà có bất bình, bất bình là tâm bất bình, là không có hài lòng, tức lắm, ví dụ như thấy người ta làm cái việc đó mình thấy không đúng, mình tức lắm. Bất bình thì ý niệm đó nó khiến ra chiêu cảm gì? Động đất. Quý vị thấy bây giờ động đất là có thật chứ không phải là xưa nữa. Quý vị thấy giống như Hà Nội vừa rồi là cũng có dư chấn, mấy cơn dư chấn từ động đất bên Lào, Campuchia gì đó, bên Lào đúng không? Từ bên Lào động đất qua Hà Nội, những người nào ở nhà cao tầng, ở chung cư cảm thấy rung lắc rõ ràng. Những người ở dưới đất thì có lẽ cái độ chấm đó mới có 4 chấm mấy, nó chưa có gì, 3 chấm mấy đến 4 chấm mấy chưa có gì. Nhưng nếu như nó lớn hơn nữa thì rất là nặng. Và Thiện Trang chính năm nào đó Thiện Trang ấy, hồi xưa Thiện Trang cũng thấy nơi có, hồi năm đó Thiện Trang nhớ là Thiện Trang ở đâu á, ở chùa, ở chùa Thiện Trang thấy rung lắc, Thiện Trang thấy mọi thứ nó chuyển động, nó rung rung, Thiện Trang không biết cái gì gì mà nó rung rung. Sau này mới coi lên báo coi thì biết là hôm đó động đất, động đất đâu ở chấn động trung tâm ở bên đâu, bên ở bên Lào á, bên Campuchia đó, ở đây miền Nam gọi là Campuchia chứ mà Lào, mà nó chấn động cả cái miền Nam Việt Nam như vậy đó, mà nó có mấy giây thôi đó, rung 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 luôn, cái ly nước là rung 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 luôn. Còn cái năm nào đó sâu xa hơn nữa Thiện Trang thấy là cái nơi ngay cả tỉnh Lâm Đồng, hồi đó Thiện Trang ở tỉnh Lâm Đồng còn đi dạy á, Thiện Trang thấy nó rung chuyển luôn đó. Đó là gì? Rõ ràng là động đất, động đất do bất bình đó. Cho nên những cái tâm của chúng sanh không tốt, chiêu cảm không tốt đó, thì thiên tai dịch bệnh thật ra là nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm chúng ta càng ngày càng mê, một cái ý niệm khởi lên, ví dụ chúng ta khởi lên giống như hồi xưa là chúng ta là gì, vốn không có khởi tâm động niệm, nhưng khởi lên giống như con sóng nhỏ nhỏ nó khởi lên tăng lăn tăng, rồi chúng ta lại đi tìm con sóng đó, đuổi theo con sóng đó, cho nên sóng nhỏ thành sóng lớn, sóng càng ngày càng lớn lớn, một hồi chúng ta đọa lạc vào sanh tử luân hồi. Cho đến ngày nay chúng ta càng đọa càng mê, càng mê càng tạo nghiệp, nghiệp càng tạo càng sâu càng khổ. Cho nên bây giờ làm sao để trở về với tự tánh? Thật ra mà nói muốn trở về rất dễ. Ở trên bài giảng Kinh Hoa Nghiêm, Hòa Thượng Tịnh Không hay nói một câu rất đơn giản thôi là gì? Mê di nhất niệm, giác chỉ nhất tâm. Tức là mê chỉ trong một niệm, một niệm mê nó mê suốt luôn, là thành ra sanh tử luân hồi dài dài dằng dẵng. Bây giờ mà giác được á, chỉ cần một tâm thôi, nhất tâm thôi, chỉ cần một tâm thôi, giác thôi là đủ. Nhưng mà chúng ta không có được đó. Cho nên là đằng sau Hòa Thượng nói nữa là gì? Tức tâm đạt bổn nguyên. Tức tâm là gì? Dừng tâm lại, không có khởi tâm động niệm nữa thì liền đạt được cái bổn nguyên, tức là trở về tự tánh của mình. Nhưng mà chúng ta tu không nổi đó. Phương pháp chúng ta tu đó như vậy, chúng ta biết là phải dừng tâm mà dừng không nổi, làm sao dừng được, đúng không? Dòng tâm nó chạy trong như trong kinh Di Vật Lật Sở Vấn Kinh đó, đó rõ ràng là gì? Ở trong một sát na, ở không chúng ta nói là trong một cái đàn chỉ, một cái khẩy móng tay có 320 ức trăm ngàn niệm, niệm niệm thành hình hình dài hữu thức. Tức là trong một đó thì có 320 ức trăm ngàn niệm, mỗi cái niệm á, đều có hiện ra hình ảnh, chúng ta thấy cái hình ảnh này toàn giả không đó, mà tới với số lượng bao nhiêu đó. Rồi nói là mỗi hình ảnh nó có cái biết, cái thức, cái biết, cái suy nghĩ của chúng ta nữa, cho nên nó tạo ra những cảnh giới bây giờ mình thấy đấy. Đó là học trên lý thuyết mà như vậy, đổi ra bây giờ đơn vị giây là 2.240.000 tỷ. Còn nếu chúng ta nói đơn vị dễ hơn là 2.240.000 tỷ cái ý niệm trên một giây, làm sao chúng ta dừng được ý niệm đó được? Cho nên không có cách chi dừng được thì tiếp tục cứ sanh tử luân hồi ha, cái tiếp tục. Còn nếu như chúng ta đổi lại, chúng ta dùng phương pháp khác, chúng ta đổi lại, bây giờ chúng ta không có dừng được thì chúng ta niệm Phật, niệm A Mi Đà Phật, niệm A Di Đà Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật để gì? Để dừng các ý niệm. Đó gọi là tu thiền chỉ và cũng là thiền quán. Vì chúng ta niệm, chúng ta biết là chúng ta nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta niệm đó, đó chúng ta biết là niệm danh hiệu của tự tánh Di Đà, đó là Đức Phật A Di Đà. Thì do chỉ quán song vận, tức là hai điều này tương ưng, cho nên lúc lâm chung nếu như đủ duyên, hoặc là bây giờ chúng ta tốt mình nhất tâm bất loạn luôn thì quá tuyệt vời, thì chúng ta sẽ về Tây Phương Cực Lạc. Về Tây Phương Cực Lạc thì sao? Tránh được cái hoàn cảnh như bây giờ, thì từ đó tu tiếp dần dần thành chánh giác, tức là giác ngộ một cách rốt ráo. Thì đó là con đường chúng ta tu rất là dễ. Nhưng mà bây giờ sao? Bây giờ mình ở đây mình phải ráng giả bỏ giả quy chân. Cho nên chỉ cần buông xuống mà được. Niệm Phật thì sao? Có người hỏi hiện trang thì đang giảng nhiều lắm rồi. Niệm Phật thì có niệm trong động, có niệm với đại chúng, có niệm một mình. Niệm đại chúng thì chúng ta nên chia chúng ra hai nhóm. Một nhóm bên này niệm bao nhiêu câu đó, nhóm bên kia niệm bao nhiêu câu đó. Đó, hoặc thì cái cách niệm nó do phải lắng nghe. Người bên này nhóm này niệm, bên kia nhóm kia phải nghe đó, nghe tập trung. Cho nên tu coi như nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đấy, và do niệm nó vừa nhất tâm niệm, cho nên là không thể xen tạp, vừa nhất tâm nghe, phải từng câu, bao nhiêu câu rõ ràng. Cho nên đó là đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, hay là tịnh niệm tương kế của Bồ Tát Đại Thế Chí. Cho nên chúng ta cũng là nhĩ căn viên thông, niệm Phật viên thông chương của Đại Thế Chí Bồ Tát. Chúng ta kết hợp hai vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát ở trên Tây Phương Tam Thánh đó, chúng ta hai vị Bồ Tát tu chúng ta đều dùng hết cả. Rồi, cho nên đó là phương pháp rất tuyệt vời. Nếu như chúng ta tu một mình thì chúng ta cũng phải có thời gian để tu một mình, để đề khởi. Thì Trang nói mới đầu á, là quý vị phải dựa chúng đó, nhưng mà khi mình tốt rồi mình phải tự niệm được. Câu Phật hiệu phải niệm cho rõ ràng, phải tự mình niệm để được, không cần ra tiếng. Đại sư Ấn Quang nói rất rõ, nói gì? Hoặc niệm lớn tiếng, hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. À, quý vị, đó là dịch ra, chúng ta dịch ra, tức là có thể niệm lớn tiếng cũng được, có thể niệm vừa vừa cũng được, có thể niệm nho nhỏ cũng được, có thể niệm không ra tiếng cũng được. Ai niệm ra tiếng cũng được, ai niệm không ra tiếng được. Nhưng mà muốn niệm đâu, muốn niệm cả ngày thì thông thường chúng ta phải niệm thầm. Niệm thầm tốt hơn, niệm được lâu. Niệm một hồi rác họng không niệm nổi, đúng không quý vị? Thiện Trang dẫn ngày mai, Thiện Trang dẫn là mấy tiếng nữa, 7 tiếng rưỡi nữa đó quý vị thấy. 7 tiếng rưỡi niệm một hồi có thể không niệm nổi nữa. Vì sao? Hết rồi, cái cổ họng nó khô rồi, không niệm được, hoặc là hết hơi rồi, nó nhiễm nhiều quá, cho nên phải niệm đó. Đó là gì? Cách thứ hai. Rồi cách thứ ba là gì? Có thể niệm Phật tiết số theo Hòa Thượng Tịnh Không đề xướng, cách của niệm Phật của Đại sư Ấn Quang á, niệm 3, 3, 4 thì cách đó cũng được, như 3 câu, 3 câu, 4 câu cũng được. Hoặc là niệm theo hơi thở, hoặc là thế này, có nhiều người hỏi, Thiện Trang đã chia sẻ rất nhiều rồi. Là gì? Khi nào niệm, chẳng hạn như Thiện Trang đi làm việc, Thiện Trang cứ búng tay A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ một cái búng A Di Đà Phật, 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 đó, búng vậy là A Di Đà Phật. Rồi cái bắt đầu quán theo hơi thở, hết vô A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đó. Cứ vậy từ từ nghe từng nhịp tim của mình, nhịp thở của mình, vân vân, niệm đó. Đó cũng là phương pháp của Đại sư Ấn Quang nói. Chúng ta không cần lần chuỗi, còn lần chuỗi cũng được, ha, cách nào cũng được. Nhưng mà mình kết hợp như vậy để câu Phật hiệu không dừng, không nghỉ, lúc nào cũng niệm, niệm được như vậy thì dần dần công phu mới đắc lực. Khi công phu đắc lực rồi, quý vị hãy tự tại trong mọi tình huống. Chứ bây giờ mình niệm chưa có công phu á, nó khó lắm quý vị. Thật ra mình nói đến lúc lâm chung rồi mới biết có công phu hay không. Mà thật ra không cần biết đến lúc chung, đến lúc gặp chuyện quý vị khởi lên câu Phật hiệu hay không. Đó, chứ không mà bình thường á, gặp chuyện cái la lên, hốt hoảng lên, sợ thiệt lên thì gọi là cảnh nó chuyển mình rồi. Người niệm Phật làm sao đó trong mọi cảnh giới đều có thể nhớ mình lên câu Phật hiệu, đặc biệt tình huống nguy hiểm phải niệm Phật. Cho nên là phải nhất tâm niệm, nhất hướng chuyên niệm là vậy. Còn nếu quý vị niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, đến lúc đó quý vị thường vì có hai niệm, Lúc đó quý vị sẽ lựa chọn Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hay Nam Mô A Di Đà Phật đây, là quý vị bị xen tạp. Vì sẽ xen ý niệm xen tạp đó quý vị phân vân bị có hai chỗ để dựa mà. Nó giống như một đứa con á, nó lúc thì nó bình thường nó chỉ dựa mẹ nó thôi thì lúc nào nó cũng chạy vào mẹ là yên tâm rồi. Còn bây giờ nó thấy vừa cha vừa mẹ đứng hai bên, nó không biết chạy bên nào, nó chạy rồi chưa kịp chạy gì hết là xong rồi, qua đời khác này. Nhất sát na vàng, tức là một, trong một sát na thôi, thì đây thị lai, tức thị lai sanh rồi, tức là thì đã là đời sau rồi à, cho nên là không kịp đâu. Mình tu phải chuyên tu, phải nhất tâm. Còn thời nay có nhiều người họ không nhất tâm, kệ họ, họ tu thế nào kệ họ. Còn chúng ta có duyên, chúng ta cứ nói, chúng ta nhất tâm. Kinh Vô Lượng Thọ nói phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm, một mạch thôi, phải chuyên mà. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói toàn chuyên niệm, và niệm ai? Niệm Đức Phật A Di Đà không, chứ niệm A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật đó. Rõ ràng mình theo kinh gọi là y pháp bất y nhân. Còn thời nay bây giờ niệm qua niệm lại, niệm tới niệm lui đi nhiều quá thì nói thật cũng tốt. Tốt nhưng mà thế nào? Tốt có phước báo, có gieo duyên là đời sau tu tiếp ha. Còn đời này coi chừng không đủ tiêu chuẩn, mà nhất tâm đến lúc là lâm chung là không sử dụng được. Cho nên bây giờ cố gắng niệm Phật để hóa giải, chuyển tất cả tham sân si thành không tham, không sân, không si, thành bồ đề giác ngộ, thì mình sẽ được quả báo ở đây như trong này nói. Chứ còn nếu không chúng ta sẽ vẫn thấy là đây như vậy. Cho nên hiện tại chúng ta tu quá dở nên mới cảm thấy những tai nạn như thế này. Tiếp theo nói quốc phong dân an. Quốc phong, quốc là quốc gia, là đất nước. Phong đây là phong nhiêu tức là hưng thịnh. Dân an là nhân dân, dân là nhân dân, an là bình an, nhân dân thì bình an lạc. Binh qua vô dụng, chữ binh là binh lính, binh sĩ, qua là vũ khí, tức là binh sĩ và vũ khí thì vô dụng nó không sử dụng tới, tức là nói không có chiến tranh. Ở đây Hòa Thượng Tịnh Không có chú giải cho chúng ta. Binh qua vô dụng thì chữ binh qua tỷ dụ chiến tranh, binh là chỉ quân đội, qua là nói về vũ khí, tức là sẽ không cần phải xài đến vũ khí ha. Rất là tuyệt vời, khỏi phải xài vũ khí. Chứ còn không như bây giờ mình lại xài vũ khí bây giờ chiến tranh. Mà thật ra mà nói chúng ta thấy chúng ta cũng may mắn lắm. Quý vị thấy Việt Nam mình bây giờ cũng hòa bình được mấy chục năm rồi, đúng không ạ? Chứ hồi xưa mình cái các nước phương Tây họ coi mình họ cũng thấy sợ lắm. Sau cái chiến tranh thế giới thứ hai người ta hòa bình lâu rồi, mình còn 30 năm chiến tranh nữa, là người ta coi trên TV hàng ngày đưa tin chiến tranh, giống như mình coi vừa đợt vừa rồi mình coi Afghanistan gì đó, suốt ngày đánh như vậy thấy khủng khiếp, nó chết người vân vân, họ coi như vậy. Đối với trong tâm thức của chúng ta là cuộc chiến nó đi qua cũng lâu rồi, những người trẻ sau này không biết, nếu mà biết thì thật ra cũng thấy cuộc đời vô thường. Hòa Thượng Trí Tịnh ngày nói đó, thời chiến tranh đó, mạng của con người á nhỏ hơn mạng một con gà ở thời bình. Tức là mạng của một người sống trong thời chiến tranh đó quý vị nhỏ lắm, chết bất cứ lúc nào à, cứ ân là chết à. Tại vì sao? Súng ống đầy đường, bom đạn đầy, đâu có biết đâu lúc nào lạc đạn, hoặc là thích nào người ta thích ghét người ta bắn, lấy ra tao bắn thôi, đâu cần phải suy nghĩ, đâu cần phải xử án rồi giống như bây giờ phức tạp thôi, thích là nó giết. Cho nên là mạng của người vào thời chiến tranh ấy, nhỏ hơn mạng một con gà thời bình. Một con gà thời bình là gì? Phải nuôi tới tháng tới ngày, lớn lớn rồi mới 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 bắt là giết ăn thịt, đúng không? Đó, cho nên là thật sự nếu chúng ta thấy chúng ta không cố gắng, ở khi nó tới thời kỳ đó nhanh lắm, mà không ấy, chuyển sanh đời sau, ví dụ như thiếu phước sinh vào những đất nước bây giờ ở châu Phi ấy, quý vị vẫn có những nước xâm, bây giờ là chiến tranh vẫn có, nội bộ họ đánh nhau đánh qua đánh lại. Cho nên thật sự mà nói nếu không biết tu ở đây, nếu mà không biết tu thì quả báo rất là đáng sợ. Còn nếu biết tu thì sao? Rất tuyệt vời, không có chiến tranh, đất nước thì giàu mạnh, quốc phong tức là đất nước giàu mạnh, nhân dân thì được an lạc, không có chiến tranh. Sùng đức hân nhân, chữ sùng là tôn sùng. Tôn sùng gì? Đức đây là đạo đức, Tức là ai ai cũng tôn sùng đạo đức, tức là họ ngưỡng mộ và học theo đạo đức của Phật, đạo đức của Thánh Hiền. Hưng nhân là hưng khởi, hưng thịnh. Nhân này, chữ nhân này là nhân từ đó, tức là hưng khởi thực thi những chính sách nhân từ đó. Quý vị qua những cái nước nào mà càng phát triển đó, mà đất nước hòa bình đó, người ta rất là tuyệt vời, người ta tôn trọng lắm đó. Người ta tôn trọng đối với nhân từ đó, là người ta có lòng gọi là, tức là lo lắng cho người. Còn có những nước nào mà như như châu Phi đó, mạng người nhỏ lắm quý vị đó, gọi là càng tệ đó. Cho nên là ở nơi nào có phước đó, gọi là phước nhân cư, phước địa phước nhân cư. Hay nói ngược lại, cái nơi mà không có phước thì người không có phước sanh vào, nơi mà người không có phước thì chắc chắn sanh vào nơi không có phước. Cho nên không có được cái nền gọi là giáo dục tôn sùng đạo đức, và không có được cái gì, không có được hưng thịnh cái thực thi cái chính sách nhân từ đó, nhân từ. Còn đây là gì? Nói nếu nếu có Đức Phật, có giáo dục của Đức Phật thì rất tuyệt vời, ai ai cũng tôn sùng đạo đức, rồi thực thi những cái chính sách rất tuyệt vời. Rồi vụ tu lễ nhượng, chữ vụ này có nghĩa là có nhiều nghĩa lắm. Ở đây hòa thượng có chú giải luôn, chữ vụ này nếu mà chúng ta nói theo tra từ điển á thì là chăm chú hoặc là chuyên tâm hay là tri cầu, tức là hoặc là phó từ là tất dùng, tất cả, có thể là tất cả đều tu lễ nhượng hoặc là nói là chăm siêng năng, họ siêng tu lễ nhượng. Lễ là lễ phép, lễ mạo, nhượng nên là nhịn nhường, có nghĩa là người biết nhịn nhường nhau, có lễ phép với nhau đó, đó là như vậy. Còn hòa thượng Tịnh Không chú giải như thế này: lễ nhượng, lễ là lễ mạo tiết độ, chúng ta dịch ra là lễ phép, lễ độ, chừng mực, quy tắc. Nhượng là khiêm nhường, không tranh, không có những cái gì đó. Quý vị thấy nếu mà ai mà biết Phật pháp rồi đâu có tranh những người, đúng không? Gọi là ư nhân vô tranh, ư thế vô cầu, không có như người ta đó, không có tranh. Nếu như trong nhà mình cũng không tranh, có một chút đất đai thì anh em cũng nhường nhau đó, có cái gì cũng nhường nhường qua nhường lại. Còn ở người không biết á thì tranh, tranh đến nỗi mà ở đâu thì đang thấy lâu lâu lên báo có gì đó, có hai chị em tranh gì đó mà có miếng đất thôi, có bao nhiêu đó mà người người em xách dao đâm người chị chết luôn đó, có vậy thôi. Đó là gì? Không có biết nền giáo dục của Phật giáo nên rất là đáng thương đó. Cho nên là biết được thì nhân quả trong mạng có thì chắc chắn sẽ đến lúc sẽ có, còn trong mạng không có thì tranh cũng đâu được. Vậy cho nên là người ta không biết, người ta mới tranh thôi chứ. Tiếp theo, quốc vô đạo tặc. Quốc là đất nước, vô là không, không có trộm cướp. Đạo tặc tức là trộm cướp đó, tức là những cái nạn trộm cướp sẽ không có. Bây giờ thì Việt Nam mình, quý vị thấy dần dần những năm gần đây người ta sắm camera rất nhiều. Tại sao? Nạn trộm nhiều quá, thậm chí nói cướp luôn. Ví dụ như có nó tới nó đi thì Giang thấy lâu lâu ở trên Facebook có đăng á, là gì, có cái mỗi cái chậu cây cảnh thôi vậy mà nó chạy ngang qua bưng cái chậu cây cảnh, không có đáng bao nhiêu tiền hết. Thậm chí cái sọt rác không có bao nhiêu cũng ôm cái sọt rác chạy luôn, chạy xe ngang qua thấy cái gì lấy cái đó. Rồi cái quán thời trang chẳng hạn, quán bán đồ thời trang của người học trò Thiện Trang có bán ở thành phố Hồ Chí Minh á, có cái những cái tượng bằng bằng gì đó để đằng trước á, để đội cái nón lên trang điểm, đội nón lên. Có cô bé cô đi tới, cô đứng 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 về dưa một hồi, cô lấy cái nón đó cô đội lên đầu, cô đi mất tiêu vậy thôi. Mà camera quay rõ ràng vậy đó. Còn bây giờ ở Việt Nam nạn bắt chó thì khỏi nói, nó đi theo người ta, đi theo người ta cầm theo cái gì, người bắt chó đã cầm theo cái súng điện vậy, nó bắn hoặc một cái là con chó nằm im và bỏ lên, hoặc là đem bả rồi vân vân quăng rồi bắt chó bắt gì đủ thứ các loại. Cho nên đó là gì? Chúng ta thấy đó là thiếu nền giáo dục Phật giáo được lan truyền. Không phải thịnh, thời chúng ta không phải là thời thịnh của Phật giáo, mà Phật giáo chỉ có được tiếp xúc, những người tiếp xúc được ít lắm. Cho nên mới có đạo tặc, trộm cướp, rất là đáng thương đúng không? Đáng thương cho chúng ta. đáng thương cho những người đó, họ đang tạo nghiệp. Tiếp theo, vô hữu oan uổng, mà không có những cái oan uổng. Oan uổng là gì? Chữ oan uổng có nghĩa là có oan sai và có những cái gọi là ức hiếp để mà gọi là vu khống rồi đó. Đó, những cái thế mạnh gọi là cái những cái vu khống này gọi là oan sai, tức là những không có những cái án sai, ví dụ như người ta xử án không có sai đó. Khi đất nước hưng thịnh thì ai cũng vậy, không có vụ ghép tội cho người khác, còn thích thì nó ghép tội. Như thời quý vị thấy thời xưa, thời mà thời phong kiến đúng không, việc chúng ta coi những cái bộ phim rồi đó, người ta muốn ghép tội gì ghép à, tới cái nhà đó. Ví dụ như ngay cả hình như trong truyện Kiều của ngài Nguyễn Du á, đó, quý vị thấy cũng vậy, nhà gia đình Thí Kiều cũng bị ghép tội cho đó. Cái muốn ghép tội gì ghép đó là gọi là oan uổng đó, gọi là oan sai đó. Cường bất lăng nhược là mạnh, kẻ mạnh, cường là người mạnh đó, không có hiếp người yếu. Chữ nhược là yếu đó, nhược trong cái chữ nhu nhược tức là yếu. Cái kẻ mạnh thì không ăn bức thiếp cái kẻ yếu. À, còn đời nào mà tốt đó, đẹp là vậy, ai ai cũng tôn sùng đạo đức mà, người ta tự nhiên làm tốt. Cát đắc kỳ sở, tức là cát mà cá cát mà mỗi mỗi đắc là được, kỳ sở tức là những cái gì mà họ mong muốn, những cái gì họ đều được, mà đều đạt được những cái mong muốn đó, thì đó là cát đắc kỳ sở. Hay chúng ta nói là đều được an lạc, đều được an cư là nghiệp, là theo hòa thượng dịch. Thì ở đây Thiện Trang xin tạm dịch như sau: giáo dục của Phật giáo hay là giáo dục Phật giáo phổ biến đất nước, thành thị xóm làng đều được giáo hóa thì sẽ đạt được thiên hạ hòa thuận, mặt trời mặt trăng trong sáng tốt lành, mưa thuận gió hòa, tai nạn dịch bệnh đều sẽ không khởi, nước giàu dân an, không có chiến tranh, ai ai đều cũng tôn sùng đạo đức, thực hành nhân từ, chuyên tu lễ phép, nhịn nhường không tranh, nước không trộm cướp, không có oan sai, mạnh không hiếp yếu, ai ai đều được an cư lạc nghiệp. Đây là cách dịch theo khổ 444 của Thiền Trang. Còn Hòa Thượng Tịnh Không ngài chú giải đoạn này như sau: đoạn này nói rõ thành quả giáo dục của Đức Phật. Phật nói khu vực nào mà giáo dục của Đức Phật được phổ biến thì lớn như một quốc gia đô thị, nhỏ cho đến một thị trấn thôn xóm, mỗi người đều tiếp nhận giáo hóa của Phật pháp, đều biết đoạn ác hướng thiện, thì thiên hạ, hòa thượng mở mặt, mặt xã hội một mảng tốt lành như ý, đại chúng sống chung hòa thuận, mặt trời mặt trăng thiên thể chuyển động tất cả bình thường. Tức là gì? Bây giờ nói về, thứ nhất là nói về xã hội, xã hội thì được an bình đúng không? Cái hai nói về tự nhiên là mặt trời mặt trăng rồi các cái thiên thể nó chuyển động á, ví dụ như các thiên thể thiên thạch rồi đó, nó chuyển động một cách bình thường. Mưa thuận gió hòa sẽ không có hiện tượng bất thường. À, tức là không có hiện tượng thời tiết bất thường. Thiên thời địa lợi nhân hòa, không có mọi loại thiên tai dịch bệnh. Nước giàu dân an, mỗi người đều được đầy đủ thiên hạ thái bình, tự nhiên cũng sẽ không có người bị chiến tranh tai họa đó, toàn là điều tốt không à. Vì hay giáo dục Phật giáo rất tuyệt vời. Toàn thể xã hội ai cũng biết rõ tôn trọng đạo đức, xử thế đối người rộng thực thi nhân từ, việc làm hàng ngày đều có trật tự, đều có lễ nhượng tiếp vật, đại chúng phụng sự công việc tuân theo pháp luật, không có việc trộm cướp, không không thành đối người, không có hại người, tức là không có thành đối lập với người, không có hại người, sự không có sự oan. Đôi bên chung sống với nhau càng sẽ không dựa vào thế mạnh áp bức người yếu, mà khiến cho mọi người đều được an cư lạc nghiệp. Đó, quý vị thấy nền giáo dục của Đức Phật rất tuyệt vời, hay nói chúng ta nói Phật pháp rất tuyệt vời, có thể chữa những căn bệnh của thế gian, giúp cho môi trường tự nhiên tốt đẹp, giúp cho môi trường xã hội cũng tốt đẹp, giúp cho mỗi người cũng tốt đẹp, gọi là tu dân tu thân á, tề gia trị quốc bình thiên hạ đều tốt đẹp cả. Và nói lớn hơn là có thể giúp cho mỗi chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi, có thể thành Phật độ chúng sanh, rất là tuyệt vời, đúng không quý vị? Thế đây là điều tuyệt vời của nền giáo dục Phật giáo. Rất tiếc là thời nay không phải là thời thịnh thế, cho nên là không được như vậy, chỉ có được một chút xíu thôi. Ví dụ như những đất nước nhỏ thịnh hành như quý vị thấy nè, Bhutan. Quý vị biết Bhutan là Phật giáo theo Phật giáo gì không? Bhutan là theo Phật giáo Mật Tông nha quý vị. Đất nước mà hạnh phúc nhất thế giới đó, đó là Phật giáo Mật Tông, Phật pháp đại thừa đấy. Thì cho nên người dân ở Bhutan rất tuyệt vời, họ đã theo được gọi là hoàn toàn Phật giáo, mà Phật giáo đại thừa, quý vị thấy Phật giáo đại thừa mới tuyệt vời như vậy. Còn quý vị thấy Myanmar là Phật giáo tiểu thừa, hay là Phật giáo gọi là mình bây giờ gọi là Phật giáo Nam truyền, thì không có bằng, nó vẫn có những cái động loạn nhất định. Tại vì sao? Phật giáo Nam truyền nói thật ra mà nói tốt cho người xuất gia, còn người tại gia họ vẫn gì sát sanh, họ vẫn cúng đồ mặn vân vân, cho nên là không có tuyệt bằng tuyệt vời bằng Phật giáo Bắc truyền của chúng ta. Phật giáo Bắc truyền mới tốt hơn, phải ăn chay làm lành vân vân, từ thiện vân vân, rất là tuyệt vời. Nên ở nền giáo dục mà nói, chúng ta vẫn thấy là tuy là cùng là nền giáo dục của Phật giáo, nhưng Phật giáo Bắc truyền vẫn tuyệt vời hơn. Đó là chúng ta may mắn chúng ta được gặp nền Phật giáo Bắc truyền. Chứ còn chúng ta vào Phật giáo Nam truyền cũng vậy. Phật giáo Nam truyền người ta quan niệm là gì? Tu hành người xuất gia là giải thoát sanh tử, còn người tại gia thì sao? Thì quý vị tu không quan trọng, quý vị gieo, người ta chỉ có giúp cho quý vị trồng phước báo nhân thiên mà thôi. Người ta thấy nói tại người tại gia khó tu lắm, không có thời gian để tu vân, tu giỏi lắm thì cũng chứng được tam quả thôi đó. Cho nên là bây giờ đâu có, người ta đâu có chú trọng mà đâu có thời gian để tu, nên người ta toàn tu phước. Tu phước rồi mà cũng không biết tu phước một cách rốt ráo vì sao? Cúng đồ mặn đó, cúng cho thầy đó, có vị sư đó, thì thế sao? Muốn cho đồ cho tươi ngon đó, thì phải giết chúng sanh, giết thịt chúng sanh đó, vân vân đó. Mà đi cúng như vậy mà lén lén làm sao đó cúng, mặc dù là tam tịnh nhục nhưng mà thôi, thầy thì dạy như vậy nhưng mà thôi kệ, mình cũng kiếm cái thịt nó tươi ngon đó. Cho nên là không có được rốt ráo, cho nên đất nước họ vẫn có những cái nạn như thế này đó. Giống như Myanmar bất ổn mà, quý vị không đó, bất ổn thường xuyên đó. Thái Lan cũng không có yên bình hoàn toàn đó. Đó là gì? Những đất nước Phật giáo Nam truyền không có bằng Phật giáo Bắc truyền. Nhưng mà tiếc bây giờ Phật giáo Bắc truyền dần dần cũng mai một, bởi vì sao? Không có gọi là thiếu người chân đánh tu hành, người xuất gia. Ví dụ như ở Việt Nam lúc trước Thiện Trang mới đi xuất gia, Thiện Trang coi thấy gọi là theo cái thông báo từ giáo hội đó, là Thiện Trang đi họp, cuộc họp giáo hội đó, nghe thông báo là 56.000 tăng ni à, nghe nói là 56.000 tăng ni. Mà bây giờ Thiện Trang coi mới thông báo gần đây nhất ở trên báo á, là Việt Nam mình bây giờ là có hơn 48.000 tăng ni, tức là giảm hết 8.000 rồi đó. Tức là gì? Rất nhiều người xuất gia rồi, ra đời xuất gia rồi, không còn trụ trại lại. Bây giờ càng về sau Phật giáo nó thật là nói càng ngày cái người duy trì mạng mạch Phật giáo không còn, ít quá. Quý vị thấy hồi xưa có vào là học là gia giáo, ở trong chùa có gia giáo, sư ông dạy cho sư cháu đó. Tức là vô đệ tử thì xuất gia với sư phụ, nhưng mà sư phụ thì bận biểu thì để cho sư ông, tức là sư phụ của sư phụ đó, dạy cho mình mỗi ngày, dạy quy sơn cảnh sách, dạy chữ Hán rồi vân vân. Còn bây giờ quý vị vô trong chùa ai dạy quý vị gì đâu, không có dạy, mà sao hoàn toàn quý vị tu sao tu đó, suốt ngày đi cúng cho ta, đi làm việc này cho ta, đi làm kia suốt ngày như vậy. Dần dần đâu còn thời gian để mà tu nữa, học cũng không được học, rồi cái đến tuổi thì ném vào trường Phật học, gọi là gửi vào trường Phật học quý thầy nữa, nói chữ ném vào trường học đó là mấy quý thầy lớn nói vậy đó. Thì giới của trường học thì sao, học đủ các loại rồi cũng không biết đường nào lần, mỗi người giảng một con đường, cho nên cuối cùng niềm tin đối với chánh pháp cũng lung lay. Rồi một hồi thời gian sau thì thôi chán quá, thấy cuộc đời ở ngoài cũng còn vui lắm, hấp dẫn lắm, cho nên là dần dần ra đời hết, còn số còn lại trụ lại không nhiều, nó cứ theo thời gian cứ ra 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 là lần đó. Đó, con giống như thiền trang nghe kể có một vị thầy đó, sư phụ cũng thầy đó cũng trẻ thôi, ba mươi mấy 40 tuổi gì đó. Đó rồi cái bây giờ là sư phụ trụ trì chùa đó, đệ tử thì tu tịnh độ đó, cũng xuất gia chùa đó nhưng mình tu tịnh độ, bây giờ Phật tử gọi thầy ấy về giữ chùa, kêu sao sao giữ chùa vì sư phụ bây giờ đã xách gói ra khỏi chùa rồi, gom đồ đạc của sư phụ đi rồi, sư phụ trả chùa cho muốn làm sao làm. Tại sao vậy? Vì sư phụ bị một cô kia cũng giàu lắm mà cũng xem tuổi với sư phụ rồi, cái hai người thế nào đó, rồi một chuyến đi du lịch đâu đó Nhật Bản, sau một chuyến đi du lịch Nhật Bản là thầy về ra đời luôn. Thì cô kia nghe nói vừa giàu vừa đẹp đó, vậy hả? Đó là vậy, tu mấy năm có phước, có phước rồi hưởng phước rồi đọa lạc, rất là đáng thương. Đó là gì, lên trụ trì cũng đâu có gì đơn giản quý vị, muốn trụ trì là gì, tiêu chuẩn trụ trì trong năm tiêu chuẩn của trụ trì của giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó có một tiêu chuẩn là năm hạ trở lên, tức là tỳ kheo năm hạ trở lên mới được, đâu có đơn giản, mà năm hạ rồi cộng với 4 năm nữa, ít nhất là 4 năm mới được thọ giới tỳ kheo, là ít nhất cũng 9 năm ở trong Phật giáo, 9 năm xuất gia tu hành cuối cùng đó. Còn không à, thường là còn, mà nếu mà nhận đệ tử nữa, nhận đệ tử là tiêu chuẩn để mà nhận đệ tử, để mà ký giấy nhận đệ tử chính thức đó là 10 năm 10 hạ, tức là từ khi họ tỳ kheo cho đến đây là 10 hạ, 10 hạ chính thức theo đến giấy tờ, còn đúng giới luật của Đức Phật cũng là 10 hạ, cho nên đâu phải muốn nhận đệ tử xuất gia được đâu, còn bây giờ người ta nhận nhận trước thì làm vậy thôi chứ thật ra không đúng đó. Vậy thì nhận đệ tử nữa chắc cũng phải hơn 5 hạ rồi, cũng nhiều đó, mà cuối cùng cũng không có trụ lại. Cho nên là thật sự mà nói, không có duyên để biết, có duyên để xuất gia nhưng không có biết, có duyên để học chánh pháp. Học chánh pháp thì biết rồi, đời là vô thường, các pháp là vô thường ha, các pháp là vô ngã rồi vân vân, mình học bát nhã, mình học tánh không, mình học thấy con đường giải thoát, nó có pháp tu, có pháp tu rồi thì mới trụ nổi, còn không thì không có biết tu, suốt ngày cứ đi cúng đến này đến kia, rồi Phật tử nhờ cầu an cầu siêu vân vân, cứ ở trong chùa riết là cũng chán quá, đâu có pháp tu, không có niềm vui an lạc trong tự tâm thì phải tìm niềm vui bên ngoài, cho nên bắt đầu có cái gì đó nháy nháy một cái thôi đó. Cho nên có một vị hồi xưa tiện trang nhớ, một vị bây giờ ngài cũng lên là hình như hòa thượng rồi đó, ngài thượng tọa đó, ngài nói là hồi đó ngài thượng tọa, ngài nói có một vị nó đã lên tới chức gọi là hòa thượng rồi, hòa thượng là quý vị biết phải 60 tuổi trở lên đó. Đó rồi mà tới bữa đó cái đăng ký nạp cái đơn kia thôi tôi hoàn tục, cái người thầy đó thượng tọa nó mới hỏi người tại sao huynh hoàn tục, kêu bây giờ nhà tài sản quá lớn, bây giờ không có ai kế tục nhà hết, thôi tôi về tôi nhận hết tài sản của nhà đó, kêu quý vị thấy không, thử thách rất lớn, tài sản anh gia đình nó để lại nhiều quá đi về đó chẳng hạn như vậy. Nhưng cho nên là gì, rất khó, nếu không phải chân tu hành thật sự mà khó. Rồi thứ hai nữa là gì, không có lớp kế tục tìm nhân tài không ra. Hòa thượng Tịnh Không nói là hồi xưa ngài nói với ngài Lý Bình Nam sư phụ, tức là nói là thầy, thầy xong là thầy là lão sư á, thầy không không tìm cho con thêm vài người học trò nữa, một mình con đơn độc giảng pháp mệt quá đó. Thì ngài Lý Bình Nam nói ông tìm người cho tôi đi đó, tức là tìm đi, tìm không ra, không có ai y giáo phụng hành, quý vị biết dưới hội của ngài Lý Minh Nam đăng ký theo tu theo ngài Lý Minh Nam là bao nhiêu, 50 vạn hay chúng ta nói 500 ngàn người theo tu theo ngài Lý Minh Nam, mà tìm người thật sự y giáo phụng hành để mà hoằng dương chánh pháp không có mấy. À, các người nữ mà đi vô mới đầu, mới cái khóa đầu tiên mở gọi là lớp bồi dưỡng hoằng pháp á, nhân tài hoằng pháp á, xong rồi học xong rồi lập gia đình mất tiêu, cho nên ngài Lý Minh Nam nói cam kết từ nay về sau người nữ nào muốn học cái khóa này đầu tiên cam kết không được lập gia đình thì mới cho học, còn nếu như lập gia đình không cho học. Trường hợp thứ hai, người nữ già rồi, hết công việc rồi, rảnh rỗi đó thì đi học được. Cho nên có một cái cô cư sĩ gọi là Chu gì đó kháng trị đó, có một cái bà đó thôi là già đó là đi học thôi, còn lại mấy vị. Và sau này ngài Lý Minh Nam cũng đào tạo được mấy người, có ngài Tịnh Không, có ngài Hòa Thượng Khỏa Khanh đi xuất gia đó quý vị, chuyên về giới luật đó, có cư sĩ Vu Lâm Ba chuyên về duy thức học, có cư sĩ Tề Tĩnh Danh đó, cũng giảng được một ít. Nếu như quý vị thấy có cái tác phẩm gọi là Quán Vô Lượng Thọ Kinh giảng hay gì đó là của ngài Tề Tĩnh Danh đó. Rồi có một người nữa bên hội họa là Giang Nhật Tử đó, cả đời ngài Lý Minh Nam hoằng pháp bao nhiêu năm, từ khi ngài biết Phật giáo là từ hơn 30 tuổi, ngài tu rồi ngài làm tất cả công việc đến bao nhiêu 97 tuổi, từ 30 đến 90 chúng ta tính bao nhiêu 60 năm, hơn 60 năm, hơn 60 năm trong đời hoằng pháp mà chỉ có mấy người đệ tử thành tựu cho truyền pháp, lấy đâu ra, thời nay không có. Cho nên là nhiều người bây giờ Thiền Trang nói đơn giản, nhiều người nói kiểu xa thầy không nhận đệ tử truyền pháp vân vân, Thiền Trang nói không đủ tiêu chuẩn. Thứ hai, thật sự mà nói thời này cũng không có người, tại vì không có ai, người y giáo vận hành không có, người thật là nghe lời thật làm không có. Mình nói một đường họ làm một nẻo, mình bảo làm cái này người ta làm một đường khác, người ta thích làm đó, đó hòa thượng cũng nói hoài đó. Trong đời hòa thượng vậy, bao nhiêu người thân cận hòa thượng đâu có được đâu, may cuối đời ngài còn có ngài Pháp Sinh Hoàng có thể nối nghiệp. Còn lại nếu mà hai người thành tựu là cô Lưu Tố Văn và cư sĩ Hồ Tiểu Lâm, chú Hồ Tiểu Lâm, chứ hai người thôi đó, có ai nữa đâu quý vị ha. Còn đây hòa thượng nói là gì, 30 năm hoặc là bao nhiêu 10 năm không rời khỏi đạo tràng, cố gắng ở một nơi thôi, học tinh giáo thôi để mà hoằng dương chánh pháp, có ai chịu nghe, mấy người nghe đâu, toàn là chạy pháp hội này pháp hội kia. Cho nên hòa thượng lên giảng, hòa thượng nói đi khắp nơi, gọi là các đi duyên đức thịnh, giảng nơi này giảng nơi kia làm này kia, cho nên duyên pháp duyên rất thù thắng. Nhưng mà hòa thượng nói lại, nhưng mà không thành tựu, vì sao, như thế đâu có thời gian để tu đó. Còn chúng ta nói quay lại Việt Nam mình bây giờ, hòa thượng nói gì, ai cũng nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giải Nghĩa, nói rằng để hoằng pháp lợi sanh quý vị phải có bốn nền tảng. Thứ nhất là gì, đệ tử quy. Thứ hai là gì, thái thượng cảm ứng thiên. Thứ ba là thập thiện nghiệp đạo kinh. Thứ tư là gì, thứ tư là cổ văn, là hán cổ, hay trong bài dịch người ta hay dịch là văn ngôn văn, văn cổ. Ai cũng nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa rất nhiều, nhưng mà quý vị coi lại những người bây giờ có ai làm gì đâu, học cùng lắm ba cái kia, còn cái hán cổ không học rồi bao nhiêu đó đủ ra hoằng pháp lời sanh. Sao đủ được, hòa thượng nói vậy, bỏ ít nhất là gì, 1 năm đến 3 năm là bồi vung bồi ba cái nền tảng kia, rồi sau đó chăm dứt dành 2 năm để bồi dưỡng nền tảng hán cổ. Đó, Thiện Trang nói phải thêm 1 năm nữa hoặc nửa năm nữa, 1 năm nữa bồi dưỡng thêm hán hiện đại nữa, tại vì mình phải nghe được bài hòa thượng giảng được nữa. Ba điều đó là mình phải làm, nói chung là bây giờ giống như 4 điều đó, bây giờ thành 5 điều. 5 điều đó tổng cộng thời gian bao nhiêu, cho là 5 năm chứ bao nhiêu, 5 năm 6 năm thôi, ra là quý vị cầm bản kinh, không phải là cái bản dịch nghĩa của người ta nữa, mà phải bản chữ hán, bản tài liệu hoàn toàn chữ hán, bởi vì Việt Nam mình tài liệu dịch ra đâu có đâu. Ví dụ như quý vị muốn học Hoa Nghiêm, quý vị học Hoa Nghiêm, quý vị đâu có thể kiếm tài liệu kinh Hoa Nghiêm tiếng Việt được, Hoa Nghiêm kinh sớ sao của ngài Thanh Lương không có bản tiếng Việt. Tu Hoa Nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên quán không có bản tiếng Việt một cách tuyệt đối đó, mà mới có đó, lấy đâu ra mà quý vị có thể hoằng pháp lợi sanh. Kinh Vô Lượng Thọ tứ toàn dựa vào kiến giải người ta, người ta dịch sai mình cũng không biết nữa, thì làm sao có thể hoằng pháp lợi sanh, cho nên tư cách không có. Đó là gì, Thiện Trang thiết tha, mà Thiện Trang cũng đã thấy được điều đó. Thiện Trang thôi, mình biết chữ hán nên chia sẻ để có những người có duyên, có thể họ ở đâu đó họ nghe được, họ lên học chữ hán đó, lớp hán cổ đó và lớp hán hiện đại có luôn trong đó, 2 trong 1, là đủ đắp cho nền tảng đó. Biết đâu sau này có những nhân tài xuất hiện từ đó, nhưng mấy ai làm quý vị thấy không? Đâu có những thầy trẻ trẻ đó bây giờ, thậm chí có những người tu trình độ, có những người tu trình độ xuất gia, nhưng mà lên mạng bây giờ đăng pháp đăng gì toàn đăng nào cái chuyện điện đời đâu sâu tầm đâu, đắc nhân tâm hay là cuốn sách nào đó vân vân, nói chuyện đời ứng nhân xử thế không à, đâu có phải dành tâm để mà học kinh vô lượng thọ trong 10 năm, đâu có dành tâm để học chữ Hán Hán cổ, đâu có hành dành tâm, nhân tài đâu ra, không có căn tánh đó. Cho nên thiền căn nói thật sự mà nói, chắc đời nay sau này chắc mai một chỉ có mong chờ chắc có Phật Bồ Tát Tái Lai. Cho nên chỉ có hai hạng người, đúng là hòa thượng nói chỉ có hai hạng người có thể làm được là gì? Một, thiện căn sâu dày, họ thật thà nghe lời thật làm. Hạng người thứ hai là Phật Bồ Tát Tái Lai. Chỉ có hai người hạng người đó mới chống đỡ nổi với cái thời kỳ này thôi. Còn lại thì sao? Bước lên con đường hoằng pháp thoái chuyển hết. Vì sao? Không đắp những nền tảng. Còn một điều nữa hòa thượng nói mà những người hoằng pháp cũng không để ý, đó là gì? Không có được ra ngoài hoằng pháp khi chưa đến 40 tuổi. Hòa thượng nói đó là điều của ngài Lý Minh Nam dạy ngài, và ngài cũng tuân thủ. Đến năm 1977 hòa thượng mới lần đầu tiên rời khỏi Đài Loan đến Hồng Kông giảng kinh Lăng Nghiêm. Năm 77 tuổi, năm 77 tức là hòa thượng 40 tuổi tròn. Nếu tính theo tuổi dương và nếu nói tuổi âm là bao nhiêu? Là 41 tuổi. Đó, hòa thượng thậm chí còn nói thời nay phải đáng có lẽ 50 tuổi mới được. Tại vì sao? Ra ngoài quý vị bị dụ dỗ dụ hoặc. Đó quý vị thấy mấy ai làm được đâu. Giờ chút xíu là nổi tiếng ở đầu chạy thích làm pháp sư nè, tam thời hệ niệm cái gì vân vân làm cho nổi tiếng. Nổi tiếng thì cô Lưu Tú Văn nói quý vị sẽ tiến không xa, quý vị tiến nhanh quá lúc đầu gọi là gì? Bạo phát thì chắc chắn phải bảo tàng thôi. Tại vì quý vị chưa có đủ nền tảng, cái nhà mình chưa xây chưa chắc, gió nó lung lay là đổ sập. Rồi như vậy đó. Cho nên thiện trang cái thôi. Thiện trang hồi trước, quý vị thấy thiện trang cũng rất nhiều người sau khi nghe những bài giảng thế này, họ cũng hâm mộ, họ mời nào đi ra chùa họ giảng nè, nên đạo tràng này đạo tràng kia, thiện trang cũng từ chối hết. Vì sao? Mình là cố gắng làm theo hòa thượng. Hòa thượng nói 40 tuổi mới ra ngoài thì mình cũng ít nhất 40 tuổi, nhưng mà thiện trang thấy chưa đủ, cho nên thiện trang vẫn yên là ở núp bóng thôi. Hòa thượng nói là ở một nơi á, có thể giảng, bây giờ có đạo tràng trên mạng đó online giảng được trọng đạch online thôi, núp bóng một nơi thôi, có đi đâu thì cũng núp, đừng có ra tiếp chúng nhiều, đừng có đi giảng hết đạo tràng này đạo kia. Một năm vài năm phước báo lên ào hưởng rồi hết hết rồi sao? Gặp nạn, gặp nạn là tiến lại không được, mà uổng công một đời đi xuất gia, uổng công một đời biết Phật pháp. Cho nên nói thật mà nói, thiện trang thấy tương lai Phật pháp không biết. Đây là thiện trang nói dù là nền giáo dục Phật Đà, tức là nền giáo dục Phật giáo rất tuyệt vời, nhưng mà người đón nhận bằng cái gì? Giống như là người nghèo đạt được kho báu, đạt được châu báu, được được của báu là ít quá. Phẩm 37 này nói câu đó, chúng ta phải cung kính đối với kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta phải cung kính cơ hội nhân duyên gặp được đại lão pháp sư Tịnh Không, chúng ta cung kính vì có người giảng cho chúng ta chữ Hán, chúng ta cung kính vì những người đã dạy cho chúng ta nền tảng đầy đủ rồi. Bây giờ chúng ta thực hành đi, phải cung kính giống như là quý hơn kim cương, quý hơn vàng nữa, tất cả mọi quý trên thế gian không bằng quý được nhân duyên này, thì chúng ta đời này sẽ thành tựu. Còn nếu như chúng ta vẫn cứ đắm say vào những cái điều nhỏ nhặt trước mắt thì thôi, thiện trang nói rất đáng tiếc. Cho nên là thiện trang nói thôi bây giờ tương lai chắc không biết nữa, thôi đệ tử cũng không à, bây giờ kiếm người đâu có đâu, chỉ được những người nào nghe thiện trang được. Thiện trang thấy những bà già nghe thiện trang được, chính những bà già thì hay là báo cáo với thiện trang rằng thầy giảng rất tuyệt vời, rất khế cơ, chứ chúng con nghe được, chúng con làm được, chúng con tu được, chúng con thay đổi được. Đó, có lẽ là mình không biết sao mình giảng cao quá hay không, không phải cao quá, mấy bà già đâu phải cao đâu quý vị, nhưng mà những người già có lẽ là họ hiểu rồi. Đó, những người trên 50 tuổi bắt đầu bước vào già, 60 tuổi bước vào già, họ hiểu được đời là vô thường. Còn các bạn trẻ bây giờ thật sự mà nói không có hiểu, những người ba mấy tuổi vẫn còn tâm vẫn chưa định. Quý vị học đi, mai mốt quý vị học vào phần di thức học đó, thì trang không biết bữa nay chắc không có đủ thời gian, chia sẻ phần trong di thức học, trong cái phần gọi là thứ đệ đó, trong 24 pháp bất tương ưng hành pháp, pháp thứ 19 gọi là thứ đệ, là thứ lớp đó, thì 40 tuổi mới thành tựu được cái gì? Thành tựu được trí huệ. Quý vị nhớ nè, 40 tuổi mới thành tựu được trí huệ. Còn nếu như dưới 40 tuổi, quý vị, trí huệ quý vị vẫn chưa thành tựu đâu, cho nên không được. Mà không thành tựu thì sao? Không thành tựu thì vẫn còn chưa hiểu được đời. Cho nên có những người hiểu đời mới tu được. Còn những mấy cô là lập gia đình rồi, biết để trải qua nhà rồi, đúng không? Thì cũng đã thấy, cũng đã hiểu được chút đó. Những người già già ba mấy tuổi, mấy hình như mấy cô nghe đó, mấy chú mà đời cũng bắt đầu hiểu rồi, nghe ba mấy bốn mấy được. Còn cái già, những bạn trẻ trẻ thì hình như không tiếp nhận được, rất đáng tiếc. Đây là điều mà đáng tiếc, thì sau này đó, các bạn đó già lên là các bạn mới tiếp nhận, muộn quá, uổng quá. Mình có cơ duyên từ trẻ, mình có cơ duyên từ nhỏ mà mình không biết tận dụng cơ hội, vẫn thích đi vào sanh tử luân hồi, vẫn thích làm những việc theo ý mình. Nó hòa thượng nói tiêu chuẩn là gì thì làm theo hòa thượng. Chư tổ đã chia ra như vậy đó, phương pháp học thành có thứ lớp như vậy, mình không nghe nó, mình thích làm theo ý mình, cho nên rất là đáng thương. Thật sự mà nói, thời nay dù cơ hội chúng ta đã gặp được đây, bao nhiêu dân duyên hội tụ, nền giáo dục của Đức Phật rất tuyệt vời, có thể chuyển hóa toàn bộ thế gian, nhưng mà chúng ta không chuyển được. Quý vị thấy trong đợt dịch vừa rồi cũng rất nhiều người cũng là tu hành đúng không, cũng qua đời, cũng ra đi. Đó là gì? Không chuyển được vận mạng của mình. Vì sao? Pháp tu mình không đủ, công phu định lực mình không đủ. Nếu quý vị đủ công phu định lực, quý vị tu đúng phước báo, đúng gieo trồng phước đất, thì giống như ít nhất cũng như cư sĩ Viên Lữ Phàm, tức là ông Viên Liễu Phàm trong Liễu Phàm Tử Huấn đó, cũng có thể đổi vận mạng cộng thêm 21 tuổi, đúng không? Đang lần này mình hộ trì chánh pháp, mình tu hành chánh pháp kiểu gì mà mình cuối cùng chết đùng một cái, chết mất tiêu. Tức là mình không đúng pháp, mình tu sai rồi, không đủ. Ông Viên Liễu Phàm còn duy trì được, ông tu chỉ cái gì? Ông chỉ có tu phật báo nhân gian, ông chỉ trì chú vấn đề, ông không cầu giải thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi mà còn được như vậy. Còn mình tu gì? Phật Pháp Đại Thừa, mang cái danh Phật Pháp Đại Thừa to ơi là to, nhưng mà sao? Nhưng mà không có thực hành, cái vỏ thôi. Nói tôi phát tâm Bồ Đề vì chúng sanh, nhưng mà trong ý niệm đó vẫn có cái danh văn lợi dưỡng cho mình, muốn nổi tiếng bên thế này thế kia, thì cái đó là ly nước cam lồ mà nhỏ một chút thuốc độc trở thành thuốc độc, uống vô thì chết mất mạng. Cho nên rất là đáng thương, thật sự mà nói. Do gì? Thiếu cái tâm niệm ban đầu xuất phát đúng. Cho nên cái tâm niệm xuất phát đúng rất quan trọng. Mà cái tâm niệm đã sai thì tất nhiên các cái hành trì mình sai. Đó, Thiền Giang nói vậy. Hôm nay Thiền Giang nói, hy vọng những bạn trẻ, những người trẻ hãy bỏ hết tất cả mọi thứ xuống, chỉ có chuyên học, chuyên tu. Từ từ mình hoằng pháp, không có gì hết. Muốn gần pháp cũng được, muốn tập giảng cũng ở một nơi thôi, nên chia sẻ cũng được, không sao cả. Giảng lên giảng ở một nơi, không có đi đâu hết đó. Ngài nó Hòa Thượng Tịnh Không nói 10 năm ở một chỗ. Thiện Trang thì Thiện Trang nói Thiện Trang thì cũng đi, nhưng mà Thiện Trang đi là do là hoàn cảnh thôi, đi nơi này nơi kia, nhưng mà Thiện Trang vẫn là ở một nơi chứ không phải là đi mang tiếng đi. Tại vì Thiện Trang đâu có đi giảng các đạo tràng. Đạo tràng mời biết bao nhiêu đạo tràng mời, Thiện Trang đâu có đi đâu. Không có đi, bạn bè Thiện Trang rất đông, quý thầy ra chủ trì các chùa rồi vân vân, thế này cái kia đủ các nơi. Rồi từ Phật tử vân vân, mời nhiều lắm quý vị, từ trong nước ra hải ngoại mời. Thiện Trang nói chưa bao giờ đi. Thứ nhất, điều kiện là gì? Sư phụ dạy, tức là Hòa Thượng Tịnh Không á, mình coi là nhận ngài là sư phụ về pháp đi, tạm nhận đó. Thì ngài có nhận hay không, ngài không nhận mình, nhưng mà mình tạm nhận thì là gì? 40 tuổi mới ra ngoài, mình cũng phải giữ như vậy. Còn không thì đi một vòng một hồi bị chúng sanh độ mất, mất cái cơ hội. Nhiều khi gọi là một khi đã bị độ rồi trở lại rất khó, nói thật quý vị. Cho nên là ở đây tuy là nền giáo dục rất tuyệt vời, chúng ta hãy cố gắng đón nhận, chứ không mà chúng ta không thể dùng tâm hời hợt mà không tiếp nhận thì uổng lắm. Bây giờ chúng ta sẽ vào đoạn thứ hai, là đoạn thứ sáu. Ngã ai nhữ đẳng, thậm ư phụ mẫu niệm tử, Ngã ư thủ thế tác Phật, dĩ hiện công ác, bạc sanh tổ tử chi khổ, linh hoạt ngũ đức thăng vô vi chi an. Ngã, chữ ngã này chính là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Thích Ca ngài xưng, cho nên gọi là ngã. Chữ ai là thương, ta thương xót các ông, nhữ đẳng là các ông, các người, hay là quý vị, ta thương xót các người. Thậm ư phụ mẫu niệm tử, chữ thậm là hơn, là rất, ở đây dịch đúng là hơn, hơn cả, chữ ư là đối với đó, hơn cả. Cha mẹ niệm tử, tức là cha mẹ nghĩ nhớ tới con, chữ niệm tức là nghĩ nhớ, tử là con, nghĩ nhớ tới con tức là cha mẹ thương con, tức là tình yêu của thế gian, tình yêu cha mẹ đối với con cái là tình yêu lớn nhất, nói có thể nói như thế. Nhưng mà Phật nói ta thương chúng sanh, ta thương các người, ta thương quý vị, ta thương các ông còn hơn là cha mẹ thương con nữa. Tình yêu cha mẹ là giả, tại vì sao? Chết rồi quên mất tiêu, đời sau con mình đầu thai vào, nó đầu thai lại, nó làm con gà, mình bắt con gà ăn thịt mất tiêu, bắt con chó đó đánh đập, bắt gì đó, đó là giả, không phải thiệt. Hoặc là cha mẹ thương á, đời nay nó thật, cha mẹ nếu mà thương con á thì sao lại phá thai à, đúng không, sao lại thế này thế kia, đó là không thiệt đâu, vẫn giả. Đời nay đặc biệt thời mạt pháp rồi có nhiều cái vấn đề á, có bây giờ con với cha với con vẫn có, mà thậm chí như vừa rồi đó có vụ gì đó, người con gái hình như 8 tuổi đúng không, sống với người cha mà có người bồ nữa, rồi cuối cùng hai vợ chồng để con, người gọi là mẹ kế mẹ ghẻ đó, chưa phải là mẹ ghẻ chính thức, đánh đập cho cuối cùng người con gái mình chết luôn đó, là mà trong khi đó người chồng có coi camera có biết rõ ràng, mà mỗi người coi là xóa đi vẫn không can ngăn, đó là không có thật, cho nên là thật là đáng thương. Còn tình yêu của Phật đối với chúng sanh là gì? Mong chúng sanh thành Phật, mong chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi, cho nên mới gọi là ngã ai nhữ đẳng, tức là ta yêu thương các chúng sanh, các người à, còn hơn cả cha mẹ thương con nữa. Ngã ư thử thế tác Phật, tức là ta ở ư là ở cái thế gian này, thử thế là thế gian này, tác Phật tức là tác thị hiện Phật, tức là làm thị hiện làm Phật thôi, chứ thật thế ngài đã thành Phật từ lâu rồi. Dĩ thiện công ác, dĩ là lấy đem hay là dùng thiện để mà công ác, như công này là ý nghĩa là công kích, hay là công có nghĩa là trong từ điển á có nghĩa là đối trị ha, có nghĩa là chữa trị, tức là dùng thiện để mà chữa trị đi những điều ác. Ở đây hòa thượng có chú giải chữ công này ý nghĩa là đối trị, tức là Phật ở thế gian này thành Phật để làm gì? Để ngài dạy cho chúng ta làm thiện, làm lành để mà đối trị với những điều ác. Chúng sanh không biết, chúng sanh tạo vô lượng, vô số chủng nghiệp và tạo vô biên nghiệp. Đó là những điều ác. Tạo nghiệp thì chắc nhiên phải chịu quả báo, đọa địa ngục, vân vân, gọi là ngũ thống ngũ thiêu chúng ta đã học. Thì bây giờ Phật dạy chúng ta con đường thiện, thiện là tu làm lành, không tham, không sân, không si, giữ ngũ giới, giữ mười thiện. Rồi niệm Phật ra khỏi sanh tử luân hồi, đó là thiện trung chi thiện, tức là thiện ở trong thiện, không thiện nào hơn thiện là niệm Phật giữ giới về Tây Phương Cực Lạc. À, cho nên ở đây gọi là dĩ thiện công ác, để làm gì? Bạc sanh tử chi khổ, chữ bạc có nghĩa là nhổ trừ một cách sạch sẽ cái gốc sanh tử, cái gốc khổ của sanh tử, cái khổ của sanh tử. Sanh tử chi khổ tức là khổ của sanh tử. Đó, tức là sanh tử luân hồi, sống nơi này, chết, chết là đời sau, quý vị dám chắc quý vị đi về đâu? Đời sau có được thân người hay không, hay là mang lên trên mình gọi là một cái thân của một con chó, thân của một con heo, thân của một con gà, thân của một ngọa quỷ, thân của địa ngục. Thì như vậy rất là đáng thương, đó là nỗi khổ sanh tử. Và trong đó càng mê thì cái tạo nghiệp như vậy. Cho nên ở đây Phật nói là phải bạc tức là nhổ hết đi cái nỗi khổ sanh tử. Linh hoạt ngũ đức, cái chữ này đọc là linh à, có một số bản người ta dịch không biết, người ta dịch là lệnh á, cái chữ này linh mới đúng. Linh là khiến cho, hoạch là thu hoạch à, tức là đạt được gì, ngũ đức. Ngũ đức là gì thì hòa thượng Tịnh Không có chú giải cho chúng ta về ngũ đức. Ngũ đức có nghĩa là tức là ngũ thiện, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không bộng ngữ, không uống rượu, là năm loại thiện đức, tức là năm loại giới luật mà chúng ta đã tu đó. Tức là Phật dạy cho chúng ta là ra khỏi sanh tử luân hồi chúng ta phải giữ năm, ít nhất năm giới này, là để đạt được gọi là linh hoạt ngũ đức. Câu tiếp theo nói thăng vô vi chi an, thăng là đi lên, chữ an là an lạc, an vui, an lạc an vui gì cũng được ha. Chữ chi thì chúng ta dịch ngược lại, thăng vô vi chi an thì cái niềm vui, cái niềm an lạc của vô vi. Vô vi có nghĩa là gì? Vô vi của nhà Phật chúng ta là pháp nào không sanh không diệt thì gọi là vô vi, tức là lên được cái niềm vui an lạc không sanh không diệt nữa, gọi là thăng vô vi chi an, không sanh không diệt nữa. Chứ còn nếu mà còn sanh còn diệt thì đó là hữu vi. Ví dụ như chúng ta có niềm vui sanh lên cõi trời, đó là niềm vui hữu vi. Vì sao? Vì đến lúc nào đó thọ mạng cõi trời cũng hết, cũng rớt xuống lại, thì đó không phải là niềm vui vô vi. Niềm vui vô vi là niềm vui niết bàn tịch tỉnh, không còn sanh không còn diệt nữa, đó mới là niềm vui vô vi. Mà niết bàn đây chúng ta ý trong kinh này nói là thăng vô vi chi an, có thể nói là về Tây phương cực lạc, đó là niềm vui vô vi, không còn sanh không còn diệt nữa. Thì hòa thượng Tịnh Không có chú giải cho chúng ta mấy chữ thăng vô vi chi an. Thăng là thăng tiến, thăng cấp. Vô vi chi an ở đây chỉ vãng sanh bất thoái thành Phật, tức là chúng ta vãng sanh về Tây phương cực lạc, chúng ta không còn thoái chuyển nữa, mãi mãi tiến lên thôi thành Phật. Cho nên đó gọi là thăng vô vi chi an. Quý vị thấy không? Phật dạy rất rõ trong kinh này đó, Đức Phật thương chúng sanh, Đức Phật vì thương chúng sanh cho nên Ngài mới xuất hiện ở nhân gian để mà dạy cho chúng sanh điều thiện điều lành, để mà phá trừ đi những điều ác gọi là công ác đấy, rồi nhổ sạch đi những cái nỗi khổ của sanh tử, khiến cho họ tu được năm điều thiện, rồi họ đạt được là lên Tây phương cực lạc, bất thoái thành Phật, hay là ra khỏi sanh tử luân hồi thành Phật. Thì đó là thăng vô vi chi an. Hiện trang tạm dịch như sau: ta thương các ông đặc biệt còn hơn cha mẹ thương con, ta nay ta ở nơi đây thị hiện thành Phật, dùng thiện trị ác, nhổ trừ gốc khổ sanh tử luân hồi, khiến được ngũ đức thăng tiến đi lên an vui vô vi. Như vậy là con đường chúng ta tu hành ở đây, quý vị thấy Đức Phật dạy cho chúng ta cũng phải là gì, tu thiện dĩ thiện, tức là tu thiện làm thiện đó, phải tu ngũ đức tức ngũ giới. Chúng ta phải thật tu thì chúng ta mới độ được chúng sanh, mới độ được chính mình. Như trong tập 520 542 của Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa đó, hòa thượng có kể một câu chuyện đó. Có một vị đồng tu, là một ông lão đồng tu, ông bị bệnh, có hai chứng bệnh. Một cái chứng bệnh là bệnh xỉn à, bệnh xỉn thì ho hạt 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 ho, nó khó thở đó đó. Thì khi đó ông ta mới phát tâm là nhập thất tu hành một tháng, hay là tu tịnh tu một tháng, thì tu thì phát hiện ra là có một oan gia trái chủ gây ra cái bệnh xỉn khiến cho ông ta khó thở hả. Cho nên ông sám hối là hồi hướng nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cái chúng sanh này vãng sanh Tây phương cực lạc đi đó, rồi cũng sám hối với chúng sanh này, khuyên chúng sanh đó hãy niệm Phật với tôi, vân vân. Và ông cư sĩ này rất tuyệt vời, đã thật thà nghe lời, thật làm và thật tu. Tu một thời gian thì sau đó thì chúng sanh đó được Phật, Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh về Tây phương cực lạc. Cho nên bệnh hen suyễn đó hết hết rồi. Thì một thời gian sau thì ông con vẫn còn cái bệnh nữa là cái mặt rất là khó coi, giống như người say rượu vậy đó. Thì ông cũng biết rằng đó có một oan gia trái chủ khác, cho nên lại tiếp tục hồi hướng cho oan gia trái chủ đó, khuyên oan gia trái chủ đó nghe kinh niệm Phật vãng sanh Tây Phương Lạc, nguyện Đức Phật A Di Đà hãy tiếp dẫn vị đó, oan gia trái chủ đó. Thì một thời gian sau do công đức thật tu thật làm thật hành niệm Phật đúng pháp, cho nên thời gian sau oan gia trái chủ đó cũng rời đi, chắc có thể là vãng sanh. Cho nên ông hết hai chứng bệnh, quý vị thấy không, chữa bệnh cũng được luôn, bệnh hen suyễn cũng hết, bệnh về cái mặt khó coi giống như người say rượu cũng hết. Một câu Phật hiệu rất tuyệt vời, chỉ cần thật thà trì giới niệm Phật, đoạn ác tu thiện niệm Phật, thật là thà nghe lời thật làm, đừng tạp tu, đừng có vọng tưởng lung tung. Vậy vì thật sự quý vị nếu có vọng tưởng lung tung, quý vị có vọng tưởng về nhân ngã pháp ngã, tức là muốn làm giàu cho mình, muốn được cái gì cho mình, thì oan gia trái chủ người ta có tham thông, người ta biết, cho nên người ta không có phục quý vị, người ta không có buông cho quý vị. Còn quý vị dù cho tạo những tội nghiệp, ví dụ như đã phá thai, hương linh thai nhi bám theo, cho dù quý vị có những cái hương linh đời oan gia trái chủ đời trước bám theo gây ra những cái nghiệp bệnh như vậy, mà nếu quý vị thật tâm tu hành, họ thấy quý vị thật tâm tu hành như vậy, họ cũng rất ngưỡng mộ, họ cung kính quý vị, họ sẽ không phá quý vị nữa, họ cũng sẽ tu hành, họ thậm chí họ quay trở lại hộ trì quý vị. Vì sao? Hộ trì cho quý vị trở thành gì? Quý vị mà vãng sanh, một khi quý vị vãng sanh là thế nào? Thì quý vị là Bồ Tát của Tây Phương Cực Lạc, công đức của người hộ trì lớn biết bao. Họ cũng được hưởng ké, họ cũng được thơm lây. Còn nếu như họ giác ngộ sớm, họ hiểu, họ buông luôn, họ về Tây Phương Lạc. Rất tuyệt vời. Cho nên chân tu hành rất quan trọng. Còn người nào mà tu hành mà nghiệp chướng nhiều quá, những cái bệnh rồi vân vân không trừ hết, là thật ra mình nói đức hạnh chúng ta không đủ. Đó, đức hạnh chúng ta không đủ cho nên nó rất nhiều nghiệp, mà nghiệp nặng đó, những cái bệnh mà oan gia trái chủ đó. Quý vị nghe câu chuyện đó, quý vị thấy rất tuyệt vời như vậy. Công đức niệm Phật, chuyên tu, thật tu, phải nói là thật tu hành. Phải thật tu hành thế nào? Vô ngã vị tha. À, tức là gì? Mình phải vô ngã, mình vì người khác, mình vì chánh pháp đi. À, quý vị nói tu tôi tu mà chỉ có vì cho mình không, vì gia đình mình vẫn là tâm lượng quá nhỏ. Cho nên hôm qua có người hỏi Thiện Trang kinh Hoa Nghiêm có gọi là hai hạng người có thể tu được, nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói và nói gì, hai hạng người có thể tu được kinh Hoa Nghiêm, một là gì? Đại Bồ Tát. Hai là gì? Đại tâm phàm phu. Người ta hỏi Thiện Trang đại tâm phàm phu là gì, thì Thiện Trang thì chưa có đọc đại tâm phàm phu là gì. Thiện Trang chỉ nói là đại tâm phàm phu ít nhất là tâm phát tâm bồ đề thật sự, tức là quý vị thật sự phát tâm làm Phật, vì Phật pháp tôi phát sanh tâm làm Bồ Tát làm Phật độ chúng sanh, tôi không cầu phước báo nhân thiên, tôi không cầu quả báo trời người, tôi không cầu gia đình khỏe mạnh sống lâu, tôi không cầu gì hết, nói chung không cầu gì cho mình mà chỉ cầu cho Phật pháp cho chúng sanh, thì đó là tâm đại tâm phàm phu. Thì Trang trả lời như vậy rồi xong rồi hết buổi Phật học vấn đáp. Tối hôm qua thì Trang không biết trên Trang trả lời vậy đúng hay không, tại vì mình phải trả lời phải có gọi là nói có sách mách có chứng. Thì Trang mới vào coi lục lại Hoa Nghiêm Kinh số sao của Đại sư Thanh Lương. Thì quý vị biết là Hoa Nghiêm Kinh số sao thì không có bản dịch tiếng Việt, tất nhiên phải tìm bản chữ Hán rồi, coi đại tâm phàm phu thế nào, thì tìm thấy có nhắc tới nhưng mà không có nhắc tới định nghĩa đại tâm phàm phu. Tìm hoài Hoa Nghiêm Kinh số sao tổng cộng 80 quyển rất dày ha, thì đang dùng bản điện tử trên máy tính thôi cho nhanh ra mà không không tìm thấy. Chuyển khoan kinh tìm trong Đại Đăng Kinh thì thấy trong Hoa Nghiêm Kinh hợp đụng của trưởng giả Lý Thông Huyền, tức là trưởng giả Lý Thông Huyền rất là nổi tiếng, quý vị biết đúng không ạ? Tức là Hòa Thượng và Ngài Lý Minh Nam đề xướng học kinh Hoa Nghiêm nên học hai bộ, một của bên Hiển Tông, tức là theo học cho từ từ thôi, là học theo Ngài Đại sư Thanh Lương là Hoa Nghiêm Kinh số sao, hai là học theo Đốn Tu Đốn Ngộ Thiền Tông, đó là học hợp luận của trưởng giả Lý Thông Huyền. Thông Huyền Ngài gọi là Bồ Tát Hoa Nghiêm, hai người đó gọi là Bồ Tát Hoa Nghiêm, một người là tại gia, người xuất gia đó, Ngài Lý Trọng Huyền chú giải tổng cộng 7 lần chú giải Kinh Hoa Nghiêm. Còn Ngài Đại sư Thanh Lương giảng là Bồ Tát Hoa Nghiêm giảng 50 lần Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên hai vị đó là tuyệt vời luôn, không phải là bình thường. Đó, thì Thiện Trang mới dở trong đó thì đúng định nghĩa giống như Thiện Trang vừa nói, tức là người mà đại tâm phàm phu là gì? Là không cầu quả báo nhân thiên, không cầu làm A La Hán, không cầu làm Bích Chi Phật, chỉ cầu thành Phật, vì Phật pháp, thành Phật độ chúng sanh, quên mình vì chúng sanh. Thế mới là đại tâm phàm phu. Quý vị có ai trong này mà đại tâm phàm phu không? Nếu không phải đại tâm phàm phu thì quý vị học Hoa Nghiêm không phải căn tánh của quý vị học Hoa Nghiêm không nổi. Cho nên là đâu đơn giản, Kinh Vô Lượng Thọ lại gọi là tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu, tức là trùm hết ba căn, thượng hạ căn, trung căn hạ căn cũng tu được, bậc phàm cũng tu được, bậc thánh cũng tu được. Kinh Hoa Nghiêm thì chỉ có thượng căn, đó là thượng căn á, tại ngưỡng người đó là những người gọi là đại tâm phàm phu, hoặc là phàm thánh tề thâu thì cũng chỉ phàm đó, chỉ có phải phàm thượng căn và đại tâm phàm phu mới tu đâu. Cho nên đâu có đơn giản. Cho nên Thiện Trang có người thỉnh Thiện Trang giảng Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Trang nói đâu có bao nhiêu người đủ căn tánh nghe Kinh Hoa Nghiêm. Toàn tâm niệm gì? Quý vị coi Phật học vấn đáp của Hòa Thượng, quý vị coi Phật học vấn đáp của Thiện Trang đi. Tối thứ sáu Thiện Trang có Phật học vấn đáp trên Zoom, Thiện Trang không có phát trực tiếp, tại vì để cho những người hỏi thoải mái, tự do. Và Thiện Trang cũng thấy cũng nhiều khi hỏi tào lao cũng không trả, thì trả lời tào lao, Thiện Trang trả lời tào lao, cho nên Thiện Trang cảm thấy chưa ổn, không có phát lên, với là để mọi người tự nhiên, không có đưa lên. Nhưng mà quý vị thấy trong đó 80 mấy%, thậm chí nói 90% người ta hỏi, chủ yếu hỏi về gia đình mình, về mình vân vân, có ai hỏi về niệm chánh pháp cửu trụ đâu, vì Phật pháp đâu, có ai đâu. Mà Thiện Trang cũng khuyên nhiều người cũng rồi, ví dụ như khuyên người đó thôi bỏ đi, vì Phật pháp đi, theo Phật pháp đi, tạo điều kiện tốt nhất cho mình tu hành, vì có thời gian để cho mình dịch pháp, có để mình học mình tu, còn gia đình không quan trọng. Nhưng mà có ai làm đâu, có người làm đâu. Thì đang nói bao nhiêu người rồi, cho nên không phải căn tánh đại tâm phàm phu, vẫn là tâm lượng rất nhỏ, suốt ngày cứ nghĩ gia đình mình, nghĩ gì đâu không. Còn nếu quý vị vô ngã, thật sự mà nói quý vị không cần lo gia đình mình, ai lo cho gia đình mình? Phật Bồ Tát lo, Hòa Thượng Tịnh Không Ngài thể hiện không cần lo cho mẹ ngài, mẹ ngài cũng vãng sanh, quý vị thấy không. Hòa Thượng Hư Vân ngài cũng rời khỏi gia đình ngài, không cần biết đó. Rồi cuối cùng sao? Hai người vợ của ngài cưới về mà không có gì hết đó, cuối cùng cũng đi xuất gia, mẹ ngài cũng đi xuất gia, cha ngài thì bệnh qua đời, ngài báo hiếu đó, thì vân vân, thì hoàn toàn là gì. Và Đức Phật Bổn Sư Thích Ca ngài cũng thể hiện gì? Phải vượt hoàng cung, ra khỏi kinh thành Ca Tỳ La Vệ để mà đi tu, chứ không phải ở nhà phục vụ cho cha mẹ mới là đi tu đâu, đại hiếu đâu, không phải. Cho nên là vì chúng sanh đi, cứ vì chúng sanh tự nhiên phước báo hồi hướng về cho cha mẹ, cha mẹ sẽ được bình an, cha mẹ tự nhiên hết bệnh, cha mẹ sẽ không có ốm đau, cha mẹ sẽ không có những nạn bất ngờ. Còn quý vị suốt ngày cái hồi hướng, cái mong về cha mẹ nhỏ lắm, tâm lượng nhỏ, gia đình không lo như vậy, làm sao tu hành đắc lực được? Đại tâm phàm phu đâu có. Thì tâm lượng lớn, lượng lớn thì phước lớn, lượng nhỏ thì phước nhỏ. Tâm mình nhỏ quá cho nên tu hành không cảm ứng, tất nhiên phước nó yếu quá không đủ che được nghiệp, cho nên gia đình mình vẫn bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu gian nan, phước báo đâu có. Thật sự ta tu ta vì chánh pháp, ta biểu dương. Quý vị nói thầy có nhiệm vụ lớn, thầy có thể giảng kinh dịch pháp, con có nhiệm vụ gì đâu. Quý vị có nhiệm vụ tuyệt vời hơn, quý vị tác chân chuyển, quý vị chỉ cần ở nhà quý vị niệm Phật cho tốt, nghe pháp cho tốt, tu hành quý vị đạt được công phu niệm Phật thành phiến, quý vị tự tại vãng sanh, quý vị biểu diễn cho toàn thế giới đều biết ở Việt Nam có một người đó đó, hồi xưa cũng dở lắm, cũng phiền não lắm, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu đắng cay, hồi xưa thậm chí còn phá giới, phá này phá kia vân vân. Bây giờ họ đã quay lại tu rất tuyệt vời, mấy năm thôi tự tại, có thể an nhiên trí huệ sát sanh rồi vãng sanh tự tại, biểu diễn cho người ta. Tác chứng chuyển công đức vô lượng vô biên toàn thế giới được biết. Công đức đó tự nhiên ảnh hưởng đại chúng, bà con cái, anh em, vợ chồng gì đó vân vân, đồng tu, thậm chí người thầy của mình hưởng công đức vô lượng vô biên. Rồi nếu như chúng ta có duyên hơn, chúng ta có thể góp phần một phần nào đó với một số đồng tu, họ một số đồng tu đang phát tâm là gì, chép pháp của Thiền Trang ra để mai mốt có thể in thành sách đó. Có một số đồng tu thì phát tâm là chép những bài giảng chữ Hán Thiền Trang ra để biên soạn lại thành sách đó, vân vân. Đó những cái việc nhỏ như vậy thôi, đóng góp một chút thôi. À, có người thì xin phong luôn những cái bài dịch của Thiền Trang, đem gom lại bài dịch và để biên thành sách lại đó, vân vân. Những việc, rất nhiều việc có thể làm cho chánh pháp, hoặc là mình niệm Phật thật thà, nghe lời tu là được rồi. Cho nên đâu phải khó làm đâu quý vị, dễ làm lắm mà mình không làm, thật sự nói không chịu làm, không chịu phát tâm, rất là đáng thương. Thì Trang nói thật, giảng bao lâu nay mà quý vị vẫn như vậy thì Trang nói thật đáng thương. Thiện Trang hơn quý vị được cái gì? Thiện Trang hơn được cái xả đối với gia đình, xả đối với tất cả mọi thứ. Thiện Trang nói hồi xưa là gì, cái biết Phật Pháp rồi, không có gì quan trọng bằng Phật Pháp. Ai có thể nói gì nói, Thiện Trang nói Phật Pháp thôi là số 1. Vì Phật Pháp sẵn sàng bỏ tất cả. Vì sao? Phật Pháp mới cứu cánh, tất cả mọi thứ không cần. Nhưng mà mình cứ quyết tâm như vậy, cho nên đâu có ai cản được Thiện Trang đâu. Mới đầu người ta nói đủ các thứ là ăn chay không tốt, rồi tu hành như vậy đi làm sẽ chướng ngại, người này chèn ép thế kia. Thiện Trang nói không cần, người ta chèn ép càng tốt, cho mình nghỉ luôn. Nếu người ta không cần mình nghỉ, khỏi cần, không cần làm nữa. Thiếu gì việc làm, không có việc nào làm việc khác. Hết việc rồi không còn việc, nếu mà hồi đó là bận nuôi cha mẹ, chứ còn nếu mà hết việc là đi tu càng tốt hơn, vô đạo tràng tu, hoặc là sẽ đi xuất gia tu còn tốt hơn. Vấn đề gì mà sợ? Không có sợ. Còn nếu gia đình không đồng ý, gia đình chửi vân vân, không sao cả, chửi thoải mái, không có chân chuyện gì hết. Nhưng mà sao, thời gian rồi từ từ quay trở lại, mọi người bắt đầu thấy tu hành có lợi ích rồi, họ bắt đầu theo. Rồi những người hồi xưa chửi mình, những người họ phỉ báng mình, dần dần theo mình, dần dần họ cũng xin Phật Pháp để nghe, xin kinh để tụng, dần dần ảnh hưởng đại chúng. Cho nên phải thật làm, phải thật mà, chứ không ai nói suốt ngày rành rỗi. Đặc biệt những người trẻ suốt ngày cứ lên mạng coi cái này coi cái kia, đăng cái gì đâu, không thâm nhập vào kinh giáo, không có học, uổng phí vô cùng. Rồi tuổi trẻ trôi qua mau, qua 30 tuổi, qua mấy tuổi bắt đầu đầu óc nó không nhớ được nữa, nhớ được ít lắm. Như Thiện Trang bây giờ là nhớ được không có nhiều rồi đó. Hồi Thiện Trang mà hăm mấy tuổi đó, Thiện Trang nhớ giỏi lắm quý vị. Lứa tuổi mà từ 24 trở về trước á, thì đang nhớ rất là, nhớ rất là giỏi. Từ lứa tuổi từ 10 khoảng 17 17 tuổi đến 24 tuổi đó là Thiện Trang nhớ siêu luôn, rất nhớ. Hồi đó là Thiện Trang đi học, Thiện Trang hầu như không học, mà bạn bè nó đi học dữ lắm, hết nè, đi lên đại học, đại học bạn bè nó cày hết thư viện này đến thư viện kia, đi học phòng trống gì đó, tranh thủ thời gian học, suốt ngày đọc sách. Nó học quá rồi, nó tưởng Thiện Trang, thấy Thiện Trang kết quả cũng cao trong lớp á, trong top đầu trong lớp, nó tưởng là Thiện Trang học ghê lắm, nó kêu chắc ông này cày ghê lắm. Thiện Trang nói cày đâu mà cày, mai mốt tới coi tôi. Rồi xong rồi cuối cùng Thiện Trang có đợt chuyển đến nhà, gần nhà của bạn đó, thằng bạn đó nó theo dõi, nó coi thử, nó kêu ủa sao ông Trang, ông sao tôi chẳng thấy ông học lúc nào cả. Thiện Trang nói đâu có học đâu, cứ lên trường cầm sách vở lên trường ghi bài xong về thôi, cứ vậy học, không có bỏ giờ thôi, đi ra học ra trường rồi về thôi. Rồi đến mùa thi, đến mùa thi thì sao, đi chỉ bài cho bạn bè, đâu có thời gian để học đâu à, nên qua chỉ bài cho bạn bè, bạn bè không biết học mình chỉ cho, giải đề thi mấy đề năm trước giải cho chỉ không. Rồi hết giờ thì vậy thôi, đi thi vẫn cứ qua ào ào vẫn cao. Còn mấy môn nào học bài học lòng, có một số môn là học không kịp đó, vì không có thời gian học mà rớt một số môn thì phải thi lại. Còn mấy môn học bài thôi, còn mấy môn kia khỏi. Nhưng mà sao, qua hai mươi mấy tuổi rồi, sau này đi làm rồi, đó mình không bằng được nữa. Giờ học kinh điển cũng không nhớ được nữa, không nhớ được nhiều. Nó là gì? Theo thời gian trí huệ mình nó xuống rồi, và tuổi trẻ qua rồi, đâu có được nữa quý vị, tìm lại không được. Già rồi niệm Phật cũng không có đủ sung sức để mình niệm nữa. Người trẻ người ta ngồi được tiếng này qua tiếng nọ, người già rồi, yếu rồi. Cho nên thời gian á, trôi qua không thể tìm lại được nữa. Tuy là trong tất cả các pháp gọi là bất tương ưng hành pháp, có một pháp đó là thời gian. Thời gian không phải thật, thời gian chỉ là giả, thời gian ở thế giới này nó giả thôi. Mình có cái niệm, ý niệm về thời gian. Vì sao có ý niệm về thời gian? Vì có niệm niệm tương tục, tức là niệm niệm nó sát na, nó sanh diệt, nó liên tục. Nếu mà dừng ý niệm lại thì không có thời gian. Tức là cái thời gian là do cái việc bên ngoài nó biến đổi. Giả sử bây giờ quý vị tưởng tượng không có thời gian thì tất cả mọi vật đứng yên, không có quá khứ, không có tương lai, không có hiện tại, chỉ có hiện tại thôi, thì làm gì có cái sự biến đổi. Tất cả đều là đứng im như một bức tranh không thay đổi. Nhưng mà vì ý niệm chúng ta liên tục biến đổi, vì ý niệm liên tục biến đổi cho nên hình ảnh nó biến đổi. Vì vậy chúng sanh chấp đó là có hiện tại, có quá khứ, có tương lai. Cho nên bất tương ưng hành pháp trong thời gian là như vậy. Rồi chúng sanh lại chấp thêm cái nữa gọi là không gian. Không gian thì sao? Có đông, tây, nam, bắc, bốn phương, lấy mình ở đây giữa, cho bên này gọi là bên phải, cho bên này gọi là bên trái. Rồi mình nói bên này bên đông, bên này bên tây. Ví dụ như tôi từ nhỏ chúng ta đã học, chúng ta thấy bản đồ Việt Nam, cái biển của Việt giáp Việt Nam gọi là biển đông. Chúng ta cứ đọc biển đông. Vì sao? Nó nằm phía đông của Việt Nam. Nhưng mà khi lớn lên quý vị biết, đi qua Philippines, qua Malaysia quý vị sống, người ta gọi đó là biển tây. Nó phía tây của họ nên họ là biển tây. Quý vị lên Trung Quốc người ta nói đó là biển Nam. Quý vị xuống dưới những cái nước ở dưới phía dưới, nhìn lên trên đó gọi là biển biển Bắc. Cho nên Đông Tây Nam Bắc không có thiệt, nó là giả thôi. Do chúng sanh giả lập cái định vị mà tạo ra có bốn phương, rồi tới tám hướng vân vân, rồi mười phương vân vân, đều là giả. Toàn là cái giả trong tâm là thôi. Nếu như một ngày nào đó quý vị chứng được pháp vô ngã hoặc thân vô ngã, không có thân, quý vị không có một cái không gian trụ nào chỗ nào cả, thì đâu có phương bốn phương đông tây nam bắc, đâu có cái ngã, cái ngã pháp, cái pháp cũng không có, thì làm gì có đông tây nam bắc. Cho nên tu di thức học cũng vậy đó, là hiểu được cái điều đó là mình tu được di thức học. Hai pháp thời phương, tức là thời gian và không gian, đều phá được. Nhưng mà nói như vậy chúng ta không làm được đâu. Chúng ta chấp quen rồi thôi thì chấp trì danh hiệu, niệm một câu Phật hiệu tới trùng, rồi sao? Trì giới niệm Phật, thật là nghe lời thật làm. Thì không lâu đâu, mấy năm, từ từ vô nhất tâm. Nhất tâm thì sao? Tâm nhất được một phần nào thì khai mở trí huệ được phần đó. Tự nhiên các cái cảnh giới đó không ai giảng, mình cũng hiểu. Giống như thiện trang, dần dần hiểu là ồ hay ha, mấy cái thời gian nó đâu có thiệt đâu. Nó là niệm niệm sanh diệt, cho nên chúng sanh gì cái mê sanh diệt, nó có thời gian. Rồi không gian vậy, do cái định vị, mình định vị nó, mình tự cho mình nhốt vô cái chỗ ở Việt Nam, mình cho đó là biển đông. Chứ nếu mà mình không có đứng vào các cái vị trí đó, mình thì mình đâu có nói đó là biển đông. Nhưng mà chúng sanh thấy nói biển đông thì mình nói biển đông. Mình lên Trung Quốc mình họ thấy họ nói đó là biển biển Nam thì mình nói biển Nam, mình qua Philippines mình nói đó là biển Tây cũng được, sao đâu, đâu sao đâu. Nó là gì? Không phân biệt, không chấp trước. Tùy chúng sanh mà chúng ta nói theo. Còn thực tế chúng ta bây giờ chấp quá trời đó. Chấp cái gì? Chấp chúng sanh này là bà con của ta, chấp chúng sanh này là cha ta, chấp chúng sanh này là vợ ta, vân vân, đủ chấp trước. Chấp trước nhiều quá cho nên ở trong vòng sanh tử luân hồi thôi. Cho nên là hôm nay á, học được những đoạn này thật sự thì ra nói rất hay. Quý vị cố gắng nghe ha. Bây giờ chúng ta sang đoạn thứ bảy, mời quý vị lên đoạn thứ bảy. Vừa rồi đoạn thứ sáu á, Thiện Trang chưa đọc chú giải của Hòa Thượng. Thiện Trang xin đọc chú giải của Hòa Thượng đoạn thứ sáu. Phật nói: ta thương xót quan tâm các ông, tâm yêu thương này vượt hơn tâm yêu thương của cha mẹ đối với con cái. Ta ở thế giới này thị hiện thành Phật, truyền trao vô số thiện pháp cho các ông, lấy đó để đối trị tất cả phiền não tập khí ác, vĩnh viễn nhổ trừ khổ của sanh tử luân hồi, dạy bảo người tu hành ngũ thiện đạt ngũ đức. Tức là gì? Tu ngũ thiện thì đạt được năm cái đức, không ngừng thăng tiến đi lên, cuối cùng nhất định đạt được Phật quả vô thượng. Tức là không ngừng đi lên, thăng tiến đi lên, cuối cùng chúng ta sẽ nhất định đạt được Phật quả vô thượng. Tức là vô thượng là không có gì cao hơn nữa. Thiên Trang cố gắng giảng cho xong phẩm này, cho nên là chúng ta sang đoạn thứ bảy. Mời quý vị sang đoạn thứ bảy. Ngô Bác Nê Hoàng kinh đạo tiệm diệt, nhân dân xỉu ngụy, phục vi chúng ác, ngũ thiêu ngũ thống, cửu hậu chuyển kịch, nhữ đẳng chuyển tương giáo giới, như Phật kinh pháp vô đắc phạm giả. Đoạn thứ bảy này là đoạn gần cuối cùng. Đầu tiên Ngô Bác Nê Hoàng, chữ Ngô là cũng Đức Phật xưng là ta, chữ Ngô với chữ Ngã giống nhau. Ngô là ta, ta Bác Nê Hoàng, chữ Bác Nê Hoàng là tiếng Ấn Độ, phiên dịch sang tiếng chúng ta hay gọi là Niết Bàn. Niết Bàn tức là nhập Niết Bàn đấy, ta nhập Niết Bàn đấy. Thì Hòa Thượng Tịnh Không có chú giải cho chúng ta câu Ngô Bác Nê Hoàng. Thì Bác Nê Hoàng là tiếng Ấn, là dịch âm của tiếng Ấn Độ, ý nghĩa nước ta là viên tịch, chính là nghĩa công đức viên mãn, thanh tịnh tịch diệt. Ở đây chúng ta nói cái chữ Bát Niết Hoàng chúng ta hay gọi là Niết Bàn, còn dịch cách khác gọi là viên tịch. Chữ viên có nghĩa là tròn, tức là viên mãn mà tròn đầy. Công đức tu hành đã được viên mãn thì được thành Phật. Thành Phật nói về công đức là viên mãn tròn đầy, nói về các công năng là viên mãn tròn đầy, còn nói về đối với gọi là tự lợi, đối với tự lợi cái đó là gọi là tha lợi. Còn tự lợi là gì? Tự lợi là tịch tỉnh an lạc, cho nên gọi là thanh tịnh vắng lặng là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là chết nha quý vị, đừng nói Ngô Bác Nê Hoàng là ta là đây sẽ chết á. Nhiều người nói Niết Bàn là chết, đó là sai lầm. Niết Bàn đúng nghĩa ra là gì? Chứng được một cái cảnh giới mà cảnh giới đó không sanh không diệt, vào một cái trạng thái vô cùng an lạc, đầy đủ các cái thần thông diệu dụng, tất cả muốn hóa hiện gì cũng được, đó gọi là thường tịch quang. Đó gọi, chúng ta còn gọi là cảnh giới của tự tánh. Đó thì chúng ta có rất nhiều cái danh từ. Thì khi mà đạt được Niết Bàn, thân thể còn ở nhân gian còn, thì đó gọi là hữu dư y Niết Bàn, tức là tuy đã đạt Niết Bàn rồi nhưng vẫn còn cái thân nghiệp chướng, cái thân cái gì đó, thân vẫn còn ở đây, gọi là hữu dư, mà còn có dư thì đó chưa chết nha. Còn sau khi bỏ cái thân đó rồi thì gọi là vô dư y Niết Bàn đó. Thì quý vị ý nói phải hiểu nha, chứ không phải chết rồi bây giờ người ta dùng cái nguyên từ là viên tịch đó, ai chết cũng viên tịch. À, người nào chết cũng viên tịch. Hòa Thượng Tịnh Không nói nếu mà chết viên tịch thì vậy đâu cần tu, tu ai cũng viên tịch hết, là viên mãn tịch diệt à. À, tịch diệt là thanh tịnh vắng lặng đó, đâu có đâu, không có đâu, không phải như vậy, mà phải tu chứng, chứng trước rồi mới gọi là viên tịch. À, sau đó mới viên mãn mà tịch diệt. Còn bây giờ đó là mình từ đó là từ ca ngợi bây giờ, chứ bây giờ người nói người xuất gia chết thì kỳ quá, phải nói là thầy tịch rồi đúng không. À, thầy tịch rồi thì cũng được đó, là thầy gọi là thuận thế vô thường đó. À, đã xả báo thân thì cũng được đúng không, nói xả báo thân đó, thuận thế vô thường đó, thì nói như vậy được. Còn mới nói viên tịch thì nó hơi nặng, nó không có xứng đáng lắm, cho nên nhiều khi hiểu nhầm. Đây là Đức Phật nói sau khi ta mà diệt độ rồi, tức là ta đã nhập diệt rồi, tức là thời Đức Phật trụ thế có 79 năm thôi hay 80 năm thôi thì ngài nhập Niết Bàn. Thì sau đó thì thế nào? Kinh điển, kinh đạo tiệm diệt, tức là kinh Phật và đạo pháp của Phật, dần dần, cái tỉ tiệm này là dần dần diệt mất, dần dần kinh điển diệt mất. Tại sao diệt? Ở đây Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta. Kinh đạo tiệm diệt, chữ kinh đạo chỉ Phật pháp, tiệm diệt là dần dần biến mất. Đây là chỉ pháp vận của Phật đến thời kỳ mạt pháp về sau thì dần dần biến mất. Tại sao biến mất? Ở đằng sau á, Hòa Thượng có chú giải đoạn này, thì Hòa Thượng nói là do kinh điển á, có người là giải sai, hiểu sai kinh điển. Ví dụ như bây giờ chúng ta có những bản kinh, với kinh Vô Lượng Thọ quý vị thấy dịch rất nhiều và chưa có bản nào dịch hoàn hảo đúng hết. Đó là gì? Một vấn đề đó. Vấn đề thứ hai là bị ngụy tạo, tức là thì tạo sửa đổi kinh điển. họ sửa họ thêm mà bớt vô. Ví dụ như quý vị thấy có những cái bộ kinh nó đụng chạm tới người ta, thế người ta thôi chỗ này không được mình phải sửa đi đó, nó đụng chạm nó soi mói người ta. Giống như bây giờ kinh Lăng Nghiêm, tại sao kinh Lăng Nghiêm bị diệt đầu tiên? Tại vì kinh Lăng Nghiêm nói toàn là cái những cái gì mà tật xấu đời nay là dính hết. À ví dụ như đó, người xuất gia không được làm này là kia vân vân, cho nên người xuất gia nói coi trong đó thấy ui cái này mình thôi, cái này đưa ra Phật tử nó đọc nó chửi mình, cho nên phải giấu nhẹ đi đó vân vân đó, thành ra ma nó sợ kinh Lăng Nghiêm nữa, ý là vậy đó. Có nhiều cái không có đúng là toàn là theo kinh Lăng Nghiêm, thấy là mình soi á, kinh Lăng Nghiêm mà thấy toàn lỗi người xuất gia thời này nằm trong đó hết á, thậm chí lỗi của người tu tại gia không? Cho nên ma với là phải phá cái đó đi để tha hồ chúng sanh không còn cái kính để soi nữa, không biết nữa, cho nên dần. Rồi kinh dịch sai, giải sai, thì cái bản kinh dịch sai thần hộ pháp đâu có hộ trì, thần hộ pháp phải hộ trì bản kinh dịch đúng á. Bây giờ bản kinh càng về sau không có người giỏi nữa, không có ai giỏi cái gì như thế, kinh nó không có ai truyền, không có ai dịch đúng, thì dần dần nó diệt 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 dần dần mất hết đó. Đó là nói tình trạng về sau, cho nên bây giờ chúng ta còn may mắn còn gặp được bộ kinh này, còn gặp được nhiều kinh điển, đó là may mắn chúng ta. Nhưng mà dần dần cũng không ai học nữa rồi, quý vị thấy không? Dần dần đâu có ai học nữa, đâu có ai dạy những nhiều bộ kinh nữa đâu. Kinh đạo tiệm diệt nhân dân xỉm ngụy, nhân dân xỉm, chữ xỉm tức là cong quẹo, ngụy chữ xỉm có nghĩa là nịnh hót, ngụy là dối trá, tức là nhân dân thì về sau á sống không có ngay thẳng mà nịnh hót. Nịnh hót á, bây giờ có phong trào nịnh hót rồi dối trá. Lần trước nói ôi thầy giảng hay lắm, thầy giảng thầy thiện trang thầy giảng tuyệt vời lắm, nhưng mà nịnh thôi, còn phía sau thì không có y giáo phụng hành, nếu thầy giảng hay thì phải mình tu theo chứ. Là không nói vậy thôi, bữa sau nói ôi nghe cũng không biết ông nói thật không đó, thì dối trá rồi mình làm theo cái vân vân đủ các loại. Thì đó là gì, về sau đạo đức suy đồi, đây nói đạo đức suy đồi. Phục vi chúng ác, tức là làm lại, chữ phục là lại, lại làm, chữ vi là làm nhiều điều ác. Ngũ thiêu ngũ thống, tức là trong đó những điều ác mà trong phẩm 35 đã dạy chúng ta phải nhớ là năm điều ác là trái ngược với thập thiện và trái nghiệp với trái ngược với gì ngũ giới, gọi là ngũ thiêu ngũ thống. Ngũ thiêu ngũ thống là sao, tức là cái quả báo hiện đời và sau này sau khi làm năm cái điều ác đó, tức là họ làm năm cái điều ác này đó, tổng cả tất cả cái điều ác tóm lại là năm cái điều ác đó, làm đó thì sao, đời này chịu ngũ thiêu tức là khổ đó. Ngũ thống chứ là khổ đời này, còn ngũ thiêu á là đọa vào tam ác đạo, rất là đáng thương. Chúng ta đã học ở phẩm 35 rồi. Cửu hậu chuyển kịch, chữ cửu là lâu chứ hậu là sau, về lâu sau á thì chuyển là nó biến thành kịch, kịch là nặng hơn đó. Kịch là nặng hơn tức là về sau thì càng càng ngại càng nhiều nữa, ý nói là càng về sau chúng sanh càng làm ác nhiều hơn, càng về sau chúng ta càng khổ nhiều hơn. Quý vị coi kinh, những bộ kinh nói ví dụ như kinh Phật Thuyết Tương Lai Biến Đổi hoặc kinh gọi là Pháp Diệt Tận, quý vị thấy rất là đáng thương, người làm ác nhiều như cát trong biển, người làm thiện chỉ được một hoặc hai, rồi thế nào nước thì dân nè, cắt cây trái không có đúng mùa nè, đúng thời nè, tai dịch khắp nơi vân vân, mà người ta vẫn coi đó là bình thường. Vì sao? Người ta không có tin nhân quả nữa. Những điều này Phật nói hết rồi. Thiện Trang thấy thời gian hết rồi cho nên Thiện Trang không phân tích sâu, thì quý vị hiểu qua được rồi. Tức là về sau, càng về sau họ làm ác càng nhiều hơn nữa và họ chịu quả khổ càng ngày càng nặng. Cho nên chúng ta phải có tâm xuất ly sanh tử, chứ nếu không khổ lắm, càng sau về sau khổ lắm quý vị. Phải ra khỏi sanh tử luân hồi thôi. Nhữ đẳng chuyển tương giáo giới, nhữ đẳng là các ông các người các quý vị, chuyển tương tức là chuyển qua lại cho nhau, chuyển qua lại cho nhau cái gì, giáo giới. Giáo giới là cái giáo là dạy, giới là khuyên răn, tức là dạy bảo lẫn nhau đó, rồi dạy bộ dỗ lẫn nhau, truyền trao kinh pháp cho nhau đó, ý nói vậy. Như Phật kinh pháp vô đắc phạm giả, như là giống như là kinh pháp của Phật đã dạy rồi, tức là kinh Phật Pháp dạy như thế nào thì chúng ta ráng thực hành y chang như vậy. Vô đắc phạm giả là không có được phạm vào điều đó. Chỉ giả cuối cùng á thì là kết thúc câu, kết thúc đoạn, hoặc là chữ giả này ai học trong Hán cổ biết là chữ giả này mang tính là khẳng định hay là mang tính là nhấn mạnh ra lệnh, giống như là Phật nhấn mạnh là nó khẳng định rằng các ông á hãy ráng mà khuyên bảo lẫn nhau, khuyên răn lẫn nhau, dạy bảo lẫn nhau, rồi tuân theo tất cả những gì kinh điển đã dạy, những điều Phật dạy, ráng làm đi, không có được phạm nha. Đó, ý mới nói vậy, đừng có được phạm về đó. Chúng ta thấy Phật dạy hết lời rồi, nói tới nói lui và nói xuôi nói ngược cũng là chúng ta phải cố gắng hộ trì lẫn nhau. Đây, chuyển tương giáo giới nè là hộ trì lẫn nhau, giúp nhau tu hành, cùng nhau tiến bộ. Bởi vì ăn cơm có canh, tu hành có bạn, đúng không? Đó, phải có, chứ không một mình là dễ thối chuyển lắm. Một mình bơi trong dòng sanh tử khó lắm, cho nên hãy chuyển tương chẩn tế nè, chuyển tương giáo ngữ nè, đây là chuyển tương giáo giới nè. Đấy, quý vị thấy rõ ràng là cái câu này xuất hiện rất nhiều. Và chúng ta phải y giáo phụng hành theo kinh Phật, không được tái phạm, không được vi phạm. Rồi, Thiện Trang tạm dịch như sau: thời kỳ sau khi ta nhập Niết Bàn, kinh điển đạo Pháp dần dần diệt mất, nhân dân nịnh bợ, công quẹo dối trá, lại làm nhiều ác, ngũ thiêu, ngũ thống. Càng về lâu sau, càng thêm nghiêm trọng, các ông cần phải dạy bảo khuyên răn, khuyến khích lẫn nhau, phụng hành y theo kinh pháp của Phật, không được trái phạm. Đây là Thiện Nhân tạm dịch theo khổ 444. Hòa thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau: Phật nói, sau khi ta nhập diệt kinh đạo mà đã được giảng trong 49 năm, dần dần bị người khúc giải. Chữ khúc giải chúng ta dịch nghĩa ra là xuyên tạc, giải thích sai, biến chất. Thì Nhân xin đọc lại: kinh đạo mà đã được giảng trong 49 năm dần dần bị người xuyên tạc, giải thích sai, biến chất, dần dần biến mất hết tại thế gian này. Tư tưởng hành vi của nhân dân thời đó đều là nịnh nọt, trong quẹo, dối trá, không thật. Chúng ta có không? Bây giờ đã có đó quý vị, càng ngày càng nhiều. Thiện Trang thì thật sự mà nói, từ nhỏ đến lớn là Thiện Trang ghét những người nịnh lắm. Những người nào mà nịnh nói cái gì mà mình không thật á, là mình không thích, không có thích chơi với mấy người đó. Thậm chí những người dối trá mình cũng không thích chơi. Đó, có lẽ là chủng tử đời trước khá tốt, cho nên là về cái thân bằng quyến thuộc á, không thích ai mà chơi dối trá, là thôi né né thôi, dần dần đánh xa. Cho nên là bây giờ càng ngày càng khó chơi thì vậy đó. Còn sau này thấy người ta dối trá thì cái né né là thôi cung kính, kính nhi viễn chi thôi. À, tức là cung kính nhưng mà không có đi theo họ. Chữ chi đó đó là họ, chữ chi là đại từ, cung kính mà không có theo họ. À, không có theo họ, không có gần, viễn là tránh ra, tránh xa ra, tránh ra. Bên trong thì tập khí phiền não vô minh, lại thêm ảnh hưởng ác duyên của bên ngoài, lại sẽ tạo tác đủ mọi ác nghiệp. Tức là gì? Họ thứ nhất là phiền não tập khí ở trên đó, ở trong tâm vô minh của họ là nhiều quá, mà lại gặp ác duyên bên ngoài, toàn là người ác, gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bây giờ toàn gần đen, gần mực không, cho nên đen thui thôi đó, nên tạo đủ loại ác nghiệp. Xã hội động loạn bất an, đời sống nhân dân khốn khổ không chịu nổi. Quý vị thấy hiện tại chúng ta thấy rõ ràng ha, xã hội đủ thứ chuyện ấy, là điên đảo đủ các loại ha, hết là cung kích lẫn nhau, rồi tai nạn đủ nè, đời sống nhân dân đúng là khốn khổ bất an không chịu nổi. Thì chúng ta ở Việt Nam cũng còn may, cũng đỡ, chứ quý vị mà qua những nước nghèo như châu Phi rồi, đúng là đời sống nhân dân khốn khổ không chịu nổi luôn. Loại hiện tượng này càng ngày càng nghiêm trọng đó, loại hiện tượng này càng ngày càng nghiêm trọng. Hòa thượng mở ngoặc, đây là lời dự ngôn Dự ngôn tức là đoán trước á, nói trước đó. Tình hình xã hội về sau mạt pháp của Phật. Đây là tình hình về thời kỳ mạt pháp á, càng về sau đó, nó sẽ như thế. Tiếp tục, các ông có duyên gặp được bộ kinh này, biết phương pháp lìa khổ được vui, nhất định phải nói cho nhau biết, khuyên bảo động viên lẫn nhau. Với những lý luận và phương pháp mà Phật đã nói ở trong kinh, phải y giáo phụng hành, nhất định không thể vi phạm. Đó quý vị nhớ nha, chúng ta bây giờ đã được gặp được cơ duyên này rồi, đã biết được phương pháp lìa khổ được vui, tức là niệm Phật vãng sanh Tây phương rồi. Thì bây giờ chúng ta hãy ráng nói cho nhau, khuyến khích động viên lẫn nhau. Thì ráng động viên quý vị đó, nay bài hôm nay cũng ráng động viên quý vị, nói với quý vị cũng là động viên chính mình, tại nói quý vị thì Thiện Trang cũng phải ráng làm được một phần nào thì mới dám nói thêm lần nữa, nói mà không làm được nhiều thì không dám nói. À, cho nên ở đây những lý luận phương pháp tu học Phật đã nói trong kinh, chúng ta phải y giáo phụng hành, không nhất định không thể vi phạm. Cơ duyên nghe pháp như vậy vô cùng thù thắng, hiếm có, phải biết quý trọng. Quý vị nhớ câu này nha, cơ duyên nghe pháp như vậy vô cùng thù thắng, hiếm có, phải biết quý trọng. Chúng ta có cơ hội rồi mà không biết quý trọng thật là uổng phí. Giống như là câu nói của Thiện Trang đó là vào trong kho báu mà về tay không. Kho báu là kinh Vô Lượng Thọ, là pháp của Thượng Tịnh Không, bây giờ là phương pháp tu hành của chư tổ để lại. Chúng ta bây giờ gặp được rồi, chúng ta đã lên được kho báu rồi mà về tay không thì uổng phí. Cho nên nếu mà như vậy thật là đáng thương, rất là đáng tiếc. Đoạn thứ 8, đoạn cuối cùng. Di Lặc Bồ Tát hiệp trưởng bạch ngôn: Thế nhân ác khổ như thị như thị, Phật giai từ ai, tất độ thoát chi, họ Phật trùng hối, bất cảm vi thất. Di Lặc Bồ Tát tức là Bồ Tát Di Lặc, ngài đại biểu là tương lai sẽ thành Phật, cho nên ngài tiếp nhận giáo huấn của Phật, ngài đứng ra để làm đại biểu. Bây giờ ngài đứng ra, ngài thay chúng ta, thay người trong hội chúng đó, cũng là thay cho chúng ta, ngài chắp tay hiệp trưởng, tức là chắp tay lại, bạch ngôn tức là bạch rằng, nói với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng đó, ngài đại diện ngài nói, giống như mà Phật thầy nói nhiều rồi, bây giờ phải đệ tử ra nói một câu chứ, đúng không? Hứa nha, Phật nói nhiều quá rồi, bây giờ đệ tử cũng phải đáp lại cho coi thử coi mình nghe pháp như thế nào, rồi mình tu hành cách tinh thần như thế nào đó. Thì bây giờ ngài Di Lặc đứng ra nói như vậy cũng là để đại biểu cho chúng ta. Thế nhân ác khổ, là thế nhân là người đời vừa ác và khổ, họ ác và họ khổ. Như thị như thị tức là như vậy ha, là hay là quá thật như vậy, đúng là như như Phật nói vậy, thật là ác, thật là khổ như vậy. Phật giai từ ai, tức là Phật điều, chữ gia là điều, từ là từ bi, ai là ai mẫn, tức là thương xót. Phật điều từ bi thương xót, tức là dù người ta làm ác như vậy Phật cũng không có bỏ, không có bỏ chúng sanh đâu, Phật không bao giờ bỏ chúng sanh, chỉ có chúng sanh bỏ Phật chứ Phật không bao giờ bỏ chúng sanh. Tất độ thoát chi, chỉ tất là hết thảy, độ thoát, độ thoát là độ thoát cho họ. Chữ chi này là đại từ, đại từ thay thế cho thế nhân ác khổ đó, đó tức là chúng sanh đó. Đó, chữ chi là đại từ ha, tức là độ thoát cho tất cả những người người đời như vậy, người khổ như vậy, chứ Phật không bỏ. Đó quý vị thấy không, Phật vô cùng từ bi, yêu thương chúng sanh còn hơn cha mẹ thương con mà. Phật độ, muốn độ thoát tất cả, Phật độ thoát tất cả mà không chịu, mình không chịu tiếp nhận mà thôi. Chúng sanh luôn luôn nghĩ là Phật mà làm gì đâu, Phật ham danh văn lợi dưỡng. Nếu mà Phật ham danh danh văn lợi dưỡng thì Phật tại sao phải bỏ cung thành ra đi, bỏ vợ đẹp con xinh con ngoan, bỏ cả cung điện đi ra xuất gia mỗi ngày, chứ ôm cái bình bát đi khất thực ăn có một bữa, ngủ tối thì ngủ dưới gốc cây để làm chi, ngài đâu có cần những cái gì đúng không? Đó mà ngài như vậy mà ngài giáo hóa chúng sanh, cho nên ngài thật sự rất từ bi, ngài không bỏ chúng sanh mà chúng sanh thì quay lưng lại với ngài. Phật đều từ bi thương xót tất cả, đều độ thoát cho hết tất cả. Thọ Phật trùng hối, chữ thọ là tiếp nhận, trùng hối cái chữ này không phải là trọng hối mà trùng đằng sau, và thường có chú giải đằng sau á, là chữ trùng hối là cái nghĩa là trùng trùng, giống như trùng trùng hối miễn á, ở phẩm đằng trước á, tức là lớp lớp ha, lớp lớp cái lời răn rồi dạy bảo, chữ hối là dạy bảo, tức là chúng ta tiếp nhận lớp lớp lời dạy bảo của Phật, tức là Phật dạy tới dạy lui, Phật dạy miết bao nhiêu á, đây là tựa đề của phẩm 36 đó, trùng trùng hối miễn đó. Cho nên chữ nhân âm đây là phải trùng nha, không phải âm, âm trọng. Lần trước thì đang giảng thì đang cái chiếu lên từ điển rồi cho quý vị coi rồi đó, thì có cái âm Bắc Kinh rõ ràng là âm đó là âm trùng chứ không phải âm âm, âm trọng đó, đợt lần trước bài lần trước rồi, lần này thì chăng do không kịp thời gian thôi đỡ qua, để bữa lần sau nếu mà giảng lại chúng ta sẽ chiếu lên. Giờ quý vị biết vậy được rồi, thì đang cái chú giải ở trong quyển chú giải kỹ hơn để mai mốt in ra người ta khỏi thắc mắc. Thọ Phật trùng hối bất cảm vi thất, tức là không dám, bất cảm là không dám, cảm này là trong việc dũng cảm đó, vi là trái ngược, thất là mất, không có được, không dám trái nghịch, không dám quên mất. Tức là Phật Bồ Tát Di Lặc á hứa với Phật rằng đầu tiên tán thán Phật, người đời ác khổ lắm như vậy đó, mà Phật đều từ bi hết hết lòng thương xót họ, đều độ thoát cho họ đó. Chúng con á thì tiếp nhận lớp lớp lời dạy bảo của Phật đó, không dám mà vi phạm trái nghịch đâu, cũng không có dám là quên mất đâu đó, ý nói vậy. Tạm dịch: Bồ Tát Di Lặc chắp tay bạch Phật, người đời ác khổ, quá thật như vậy, Phật đều từ bi, thương xót tất cả, đều độ thoát họ. Chúng con tiếp nhận lớp lớp dạy bảo, khuyên răn của Phật, không dám trái nghịch, không dám quên mất. Hòa thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau: Lúc đó Bồ Tát Di Lặc chắp tay hướng Phật nói: Người đời vô tri tạo tác ngũ ác, cảm phải khổ báo của ngũ thống, ngũ thiêu. Tất cả đều như Phật đã nói. Đó là tức là Ngài Di Lặc nói là tụi con nãy giờ nghe cũng kỹ lắm, cho nên nhớ Phật nói là ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu. Con thấy đúng là người đời giống vậy đó, họ vô tri, họ không biết đó, họ tạo ra nhiều, họ cảm nên nỗi khổ như vậy. Hoàn toàn giống như vậy, Phật dùng đại từ đại bi thương xót chúng sanh. Ở đây chắc là đang người ta chú giải viết thiếu, phải có dùng tâm đại từ đại bi, thiếu chữ tâm. Phật dùng tâm đại từ đại bi thương xót chúng sanh, hy vọng tất cả chúng sanh đều có thể ngay trong đời này vĩnh viễn thoát ly sanh tử luân hồi, niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Đó là nguyện vọng của Phật. Tức là Phật thấy như vậy, Phật cũng không có bỏ chúng sanh. Phật hy vọng tất cả chúng sanh ngay trong đời này có thể vĩnh viễn thoát ly sanh tử luân hồi, niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Đó là nguyện vọng của Phật. Bồ Tát Di Lặc cũng là đại biểu cho đại chúng chúng ta, biểu thị hoàn toàn tiếp nhận trùng trùng giáo hối, tức là lớp lớp dạy bảo khuyên răn của Phật. Và thượng chú giải rõ ràng là bốn hai chữ trùng trùng giáo hối nha, tức là trùng trùng giáo hối giống như trùng trùng hối miễn á, tức là lớp lớp dạy bảo khuyên răn. Ai mà học Hán cổ á, thì cái chữ trùng trùng nó nhiều lắm, ví dụ như trong di thức học á có gọi là ngũ trùng di thức quán, đọc là trùng chứ không phải đọc trọng. Trùng là lớp, ngũ trùng di thức quán tức là năm lớp quán của di thức học, hoặc là ngũ trùng quy nghĩa, chúng ta biết ngũ trùng quy nghĩa là năm cái lớp quy nghĩa đó, thì chữ trùng trùng đó, thì chúng ta hiểu rồi, chứ không phải chữ âm trọng, người ta không biết, người ta dịch nhầm đó. Thì Trang xin đọc lại: biểu thị hoàn toàn tiếp nhận lớp lớp dạy bảo khuyên răn của Phật, Ngài nói không dám trái nghịch, không dám quên mất, dạy bảo khổ miệng hết lòng, của Đức Phật. Tức là Đức Phật đã hết lòng rồi, đắng miệng nhọc lòng rồi, khổ miệng đắng khổ khẩu bà tâm đó. Đó để mà dạy cho chúng ta rồi, bây giờ tụi con nó tiếp nhận không dám trái nghịch cũng không dám quên. Thì đó là hết phẩm 37. Hôm nay chúng ta cũng hết giờ rồi. Thì chúng ta nhớ rằng phẩm 37 này đúng theo gọi là gì? Như bằng đắc bảo. Chúng ta được bao nhiêu điều tốt đẹp từ kinh điển, từ lời dạy của Phật. Chúng ta được kinh Vô Lượng Thọ. Tuy chúng ta không may mắn, gọi là không được sanh ra trong đời có Phật, nhưng mà chúng ta may mắn sanh trong đời có được giáo pháp của Phật. Còn may mắn hơn, chúng ta gặp được bộ kinh Vô Lượng Thọ. Đó là điều quý trong tất cả điều quý, không gì quý hơn, gọi là trân bảo. Cho nên giống như người nghèo cùng đạt được châu báu, một khi đạt được châu báu thì chắc chắn quý vô cùng, đúng không quý vị? Chúng ta mà thấy bây giờ, nói ví dụ bây giờ thôi, nếu như giả sử có một người, và thường lấy một ví dụ đó là giả sử quý vị tới ngân hàng, người ta đưa tiền cho quý vị sắp sắp cứ đưa, quý vị liên tục nhận và đếm luôn, liên tục lấy lấy một cách hoan hỷ vui vẻ, thì hòa thượng mới nói đó, quý vị niệm Phật mà được như vậy thì tốt với nhau. Mỗi cái là tờ đồng tiền nó đâu bao nhiêu tiền đâu mà quý vị vui tiếp nhận vui như vậy. Còn câu Phật hiệu này là vô lượng công đức, vô lượng phước báo trong đó mà chúng ta không có tiếp nhận được như vậy. Nếu mà chúng ta tiếp nhận được giống như mà tiếp nhận có người đưa tiền chúng ta đó thì quá tuyệt vời. Thì đây thì Trang xin mở rộng chút xíu, giống vậy chúng ta nghe kinh Vô Lượng Thọ, chúng nghe giảng kinh pháp mà cũng tiếp nhận giống như tiếp nhận như vậy đó, thì chúng ta được lợi ích rất lớn vô cùng, hoan hỷ vô cùng đó. Cho nên là đó gọi là như bằng đắc bảo, phẩm này rất hay. Thì đây là kết thúc phẩm 37. Chúng ta tuần sau, hình như tuần sau là Thiền Trang không giảng thứ tư, thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ chuyển sang phẩm 38. Thiền Trang sẽ tiếp tục giảng cho đến hết kỳ, chắc là bữa nay nếu mà tính từ đầu thì đây là buổi thứ 98. Chúng ta Thiền Trang sẽ cố gắng giảng 120 buổi là hết luôn kinh, hết luôn bộ kinh, và chúng ta sẽ giảng lại bằng tài liệu khác. Đó, bằng tài liệu khác thì nội dung chú giải sẽ khác đi đó. Rất nhiều có người hỏi Thiền Trang giảng như thế nào, Thiền Trang nói rất nhiều tài liệu. Thiền Trang có tài liệu, thứ nhất là chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ, sau này hòa thượng biên lại gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Thì ông lấy đó mới đầu giảng chừng phân phân nửa thôi, tức là lược bớt đi, giảng ít rồi là gọi là tinh hoa. Sau đó lần sau thì giảng đầy đủ rồi, sau đó nếu giảng xong cái đó rồi thì lấy cái bản, gọi là có một cái bản nữa gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tài liệu tham khảo bổ sung vào để giảng nữa, thì đó là giảng được 3 lần rồi. Sau đó lấy cái bộ gọi là đối chiếu tài, gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Giả Diễn Nghĩa với Tịnh Độ Đại Kinh với chú với văn sao của Đại sư Ấn Quang, gom lại 2 bản đó, cái tác phẩm đó cũng có, mình đem đó nữa mình giảng nữa thì rất là nhiều để mà giảng, đâu có thiếu đâu quý vị đó. Cho nên là nếu mà giảng bấy nhiêu đó thì chắc Thiền Trang nghĩ nếu mà giảng mỗi lần giảng vậy đó, một lần thôi đó, không có giảng, không giảng nhiều lần thì cũng mất 10 năm. Vì Thiền Trang hiện tại thì Thiền Trang cũng không giảng nhiều, thì Thiền Trang dành thời gian để tu, để học, để dịch, phiên dịch cho bài của hòa thượng đó. Chứ còn nếu mà giảng nhiều quá không được đó. Sang năm mới, năm mới Thiền Trang ổn định rồi, Thiền Trang sẽ giảng thêm một buổi nữa, gọi là cố định vào thứ tư và thứ bảy luôn, để cho quý vị có một tuần có 2 buổi. Rồi ai muốn nghe Phật pháp vấn đáp nữa có 1 buổi nữa thì vào đó trung dung nữa, thì coi như là đã có 3 buổi rồi, bấy nhiêu đã đủ rồi. Thiền Trang cũng giảng nữa đó, thì Thiền Trang sẽ phải bớt cái thời gian dịch xuống, uổng lắm, để dịch pháp cho hòa thượng đó, ưu tiên phần dịch. Và chứ còn nếu mà bị giảng thì nhân giảng thì ngày hôm đó thì nhân không thể dịch được, dịch là mệt, người nó mắt nó đỏ hoe rồi, người nó mệt mỏi không thể nào lên giảng được, dịch nó rất là mệt quý vị. Dịch pháp ngồi trên máy tính rồi tập trung hết sức, căng hết đầu óc, căng hết mắt, thì cho nên là mệt lắm, không có thể nào được. Cho nên một tuần á giảng 2 buổi thì coi như là thiện nhân dịch cùng lắm là dịch được 1 tập rưỡi hoặc 2 tập của hòa thượng là hết sức rồi đó. Còn một riêng ngày chủ nhật cộng tu 1 ngày nữa là mất 1 ngày nữa, 3 ngày rồi còn đâu nữa đó. Tuần có 7 ngày mất 3 ngày rồi, 2 ngày giảng hả, giảng là phải có 1 ngày để chuẩn chuẩn bị chuẩn bị về tâm, chuẩn bị về thân cho nó khỏe nên giảng được, còn không nếu mà không có chuẩn bị không có giảng được đó. Rồi còn lại một ngày cùng tu nữa, hết là 3 ngày rồi, còn có 4 ngày thì cùng lắm dịch được một tập hoặc hai tập Tịnh Độ Đại Kinh là hết rồi. Cho nên là hiện trạng chỉ có thể đáp ứng cho quý vị bấy nhiêu thôi, rồi sau này còn thời gian chúng ta sẽ tiếp tục. Đoạn cuối cùng ở đây thì hôm bữa có người hỏi bài kệ xuống đơn, tức là khi ngủ dậy chúng ta đọc bài kệ này thì không có dẫm côn trùng, thì ở đây thì nhân chiếu lên là tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời. Cái này tức thời nha, viết sai chính tả đó, tức thời sanh tịnh độ. Án dược đế lục ni sa ha, hay là án dược đế lục ni tó ha cũng được, do phiên dịch thôi, 3 lần đó. Thì quý vị còn nếu quý vị không thấy đọc cái đó không hiểu thì quý vị đọc bằng dịch nghĩa: từ sớm giờ dần đến thẳng đến tối, tất cả chúng sanh tự tránh giữ, nếu rủi mất mình dưới chân tôi, nguyện người tức thời sanh tịnh độ. Án dục đế lục ni sa, án dục đế lục ni sa, hoặc là án dục đế lục ni tá hạng được 3 lần. Nó là bài bài kệ này đây, giới thiệu cho quý vị để quý vị chép. Và hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, kính chúc quý vị luôn luôn an lạc hoan hỷ vui vẻ, chúng ta thật thà nghe lời thật làm, một đời này ra khỏi sanh tử luân hồi, một đời này sẽ thành công. Mời quý vị chúng ta hồi hướng: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phần đạo vô thượng thệ nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.